Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 18 tháng 7 năm 2020, con xin giới thiệu bạn đạo tham gia buổi tu học tối ngày hôm nay. Anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, Cẩm Tú ở Hawaii, con Giang Thành ở Kon Tum, chú Hà ở Sóc Trăng, cô Nhuận ở Hà Nội, chị Phương Dung ở Sài Gòn, chị Hồ Ánh Nguyệt ở Paris, Pháp Quốc, anh Hoàng ở Nha Trang, chị Huệ ở Hà Nội, chị Kim Thoa ở Mỹ Tho, chị Kim Vân ở Thủ Đức, chị Loan ở Bến Tre, chị Nga ở Sóc Trăng, anh Bích ở Hà Tĩnh, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, chị Duyên ở Sóc Trăng, Bình và cô Chính ở Bắc Ninh, Nguyệt ở Canada và Phúc ở Hoa Kỳ, Nguyệt ở Tiền Giang, chị Thái Thanh ở Mỹ Tho, anh Thanh Bình ở Sóc Trăng, cô Thảo Vân ở Hà Nội, Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, anh Tiếng, chị Yêm ở Đồng Nai, chị Yến ở Hà Nam, Sĩ ở Long An. Tổng số bạn đạo là khoảng hơn 30 bạn đạo. Anh Bảo ơi, em muốn thế này, thầy bạn đạo muốn là mình dành nhiều thời gian nhất để cho cái tu học nó được nhiều thời gian hơn ấy. Thì bây giờ em chỉ phụ trách cái phần kỹ thuật thôi nhé, bật tắt mic của mọi người, còn anh phụ trách cái phần đọc nhé, để khỏi cần em đọc nữa được không? Hôm trước thì em tính là em đọc phụ cho anh để anh đỡ phải đọc nhiều, nhưng mà nếu mà như thế thì em với anh cứ đọc qua đọc lại nhiều khi nó mất thời gian không?
Không, bây giờ để mình Thanh đọc hay anh khỏi đọc?
Không, anh đọc ấy chứ.
Cho anh đọc luôn hả?
Anh đọc luôn được không?
Được.
Dạ, thế anh đọc nhá. Chừng nào anh cần em phụ thì em phụ, còn không thì một mình anh đọc thôi, xong rồi em. Trong khi mà anh nói chuyện ấy, nếu mà có bạn nào mà ổn ấy thì anh cứ nói chuyện tiếp đi, không cần để ngưng. Em sẽ chủ động em tắt mic chứ.
Ok.
Đấy, em những cái đó là em biết, em sẽ chủ động. Anh không phải lo những cái phần đó để nó khỏi ngắt cái cuộc nói chuyện, tại vì thỉnh thoảng sẽ có những bạn đào người ta bật mic bất ngờ ấy. Rồi bây giờ anh bắt đầu nhé, mời anh.
Hôm nay chúng ta học bài Trời Xanh. Trời xanh hiện trăng sao, thành tâm tưởng trời duyên tự đạt, quy hội tình người hướng về trời, khai thông trí tuệ cảm thức lời. Đọc lại lần nữa nha. Trời xanh hiện trăng sao, thành tâm tưởng trời duyên tự đạt, quy hội tình người hướng về trời, khai thông trí tuệ cảm thức lời. Rồi, tại sao thầy nhắc tới trời xanh? Khi mà mình nghe chữ trời xanh thì trong trong cái trí của mình nghĩ tới chuyện gì? Bây giờ xin mời các bạn nào đóng góp. Tại sao lại đặt bài Trời Xanh? Có gì đặc biệt? Có ai có đọc cái bài thơ này, có ai có cảm tưởng gì không? Có không?
Yeah, hello, anh Bảo cho em đóng góp.
Ừ.
Em nghĩ trời xanh chắc là trời không có bị mây mù, trời không có giông bão, trời xanh là em nghĩ có nghĩa là chắc là cái trong cái tâm xin lỗi, cái trên đầu của mình không có bị đám mây mà mê chấp hay gì hết đó. Có nghĩa là mình thấy được trăng sao là có nghĩa là mình chịu ngồi soi hồn pháp luân thiền định, mình hưởng đến trời xanh thì mình sẽ hưởng thanh. Em nghĩ là vậy. Trời xanh nghĩa là trời không có mây mù, không có mưa gió, là có nghĩa là trời trong xanh. Mà khi mà mình thấy được, nếu mà mình liên hệ được với trời là có nghĩa là cũng như mình thấy được trời xanh. Còn nếu mà trên đầu mình mà còn bị mê chấp, mà bị mây mù che đó thì có nghĩa là mình không thấy được trời xanh.
Như là tâm hết. Như là cái tâm của mình nó sáng rồi đúng không? Nó không có bị đám mây đen che phủ trên đầu phải không?
Dạ.
Mà khi nào mình mới có mây đen? Khi nào ở trong tâm thức của mình nó có đám mây đen ở trên?
Chắc nghĩ ác ý người khác thì sao em nghĩ? Trong cái tâm của mình mà giận đục rồi với cái gì á, tại vì mình thấy mình có mây đen.
Mình bị trần trượt đó, thì tự nhiên nó có đám mây đen nó phủ trên đầu mình á. Bây giờ mình muốn dẹp cái đám mây đó kêu bằng gì? Mình muốn dẹp cái đám mây đó kêu bằng gì? mình phải
pha
làm
mề phải chắc, pha mề phải chắc.
Phá mây, phá mây á,
phá mây.
À, phá mây nó có hai nghĩa, một cái nghĩa bóng và nghĩa thiệt. Nghĩa thiệt là mình tập trung cái luồng điển, mình phá cái đám mây ở bên ngoài. Còn bây giờ mình ở bên trong của mình phá mây là mình phải tập trung cái thanh điển của mình để giải tỏa những cái đám mây mù. Mình là khứ trược lưu thanh, mình giải cho nó tan cái đám mây. Thì tự nhiên bầu trời nó quang đãng, tâm hồn nó cảm thấy nhẹ nhàng. Lúc đó mình mới thấy trời xanh. Chứ nếu không mà mình ở dưới này mình nhìn lên đó, mình thấy cái trời nó mây đen bao phủ là con người nó buồn lắm. Khi mà cái bầu trời mà có mây đen bao phủ thì rất là buồn bã, nó không có được thanh nhẹ. Mà khi mà mình phá được cái đám mây đen đó thì tự nhiên con người mình nó cảm thấy nhẹ nhàng, là không có góp gió thành mây nữa, là không có đem những cái chuyện mà ô trược đem vô tâm nữa, cho nó tụ lại thành đám mây đen. Cái đó là cũng tại mình thôi. Mình gom tụ những cái chuyện không cần thiết, những cái chuyện mà trần trược của thế gian, cái chuyện bên ngoài á, thì nó gom lại thì nó thành đám mây đen, nó che phủ bầu trời của mình, che thủ cái sự sáng suốt của mình. Nên là mình tu cái này á, là mỗi đêm là mình phá mây mà. Mình niệm Phật cũng mình cũng đang phá mây mà. Gom cái phân điển, giải tỏa những cái điểm đó, nặng trược á, kêu là phá mây, phá được cho cái bầu trời nó thanh nhẹ. Bầu trời thanh nhẹ thì tượng trưng cho một cái bầu trời xanh. Thì khi chúng ta nói cái bầu trời xanh là cái bầu trời thanh nhẹ, cái màu xanh là cái màu của triết lý. Đó là bầu trời thanh nhẹ đó. Rồi. Có gì nữa không?
Bình giữ tay trước, anh Tiến chờ chút nhé. Mời anh Bình.
Cái trời xanh anh bảo là dạ, là đấng tạo hóa tạo ra muôn loài á, là cha trời.
Là cha trời, nó cũng tượng trưng cho cha trời, tượng trưng cho cha trời
tạo ra muôn loài đó. Mình cha trời sanh ra muôn loài, mình là con của thượng đế vậy đó.
Bầu trời là đấng cha trời, trời sanh cha trời. Còn gì nữa?
Anh Tiến giơ tay. Mời anh Tiến. Cảm ơn anh Bình.
Rồi mình Tiến xin đóng góp cái câu trời sanh hiện trăng sao. Thì trời xanh nói như anh Bình nhớ là bầu trời là một cái bầu trời càn khôn, xanh là sự xanh trong sạch của bầu trời. Nhưng mà trời xanh hiện trăng sao mình nói hữu duy, thì nếu mà nói một cái bầu trời hiện hữu giờ, nếu mà không đêm nào mà không có một cái dần mây đen thì mình mắt và mình dễ nhận được trăng sao. Nhưng mà nếu nói về cái con người tu mình á, mình được ngộ được pháp rồi thì mình á là có cái pháp để mình khử trược lưu thanh cái bản thân mình á, được quân bình. Còn tâm trí mình á là mình giải được cái phần mê mù của mình, mà đen tối của mình, phần trược của mình, thì lúc đó cái tâm trí mình nó sáng, nó khai mở. Khi tâm trí mình nó sáng khai mở thì cái luồng điển mình á nó được mở, nó lên bụng đầu, nó khai được cái mở bụng đầu, thì cái luồng điển mình nó thoát. Khi mà nó thoát ra được bộ đầu rồi á, thì lúc đó là cái mình tiếp được cái phần bên trên, thì lúc đó những cái sự việc gì nó đến với mình á, mình hiểu rõ hơn, gọi là nó những hiện trăng sao. Tất nhiên là nó hiện những cái bài học hay những cái gì nó đi đến với mình, thì mình hiểu được nguồn gốc của nó từ đâu đến, hay là mình hiểu được cái sự việc gì đó. Đó là theo mình nghĩ rằng hiện trăng sao là như thế. Xin hết.
Cảm ơn anh Kim.
Cái trăng với cái sao nó nằm so với cái mặt đất này nó nằm ở trên cao lắm. Trăng với sao là nó nằm cao lắm. Mà bây giờ mình muốn cho mình thấy được cái trăng sao á, thì nói về mặt thế gian á, thì mình phải đi tới cái chỗ nào mà nó ở dưới mặt đất này mà nó không có bị cái ánh sáng của đô thị, nó không có bị ô nhiễm bởi cái ánh đèn của đô thị á, thì lúc đó mình mới dễ thấy trăng sao. Mà với điều kiện á là bầu trời phải quang đãng, nghĩa là bầu trời không có mây. Không có mây mà mình ở cái nơi nào mà nó không bị ô nhiễm bởi ánh sáng của thế gian á, thì lúc đó mình mới dễ thấy trăng sao. Thành ra mấy người mà người ta muốn đi coi trăng sao, hoặc là người ta đi xem mấy cái ánh sáng của miền Bắc Cực, ánh sáng màu xanh á, thì họ phải đi đi tới mấy cái chỗ mà nó ngoài ra, phải ra khỏi thành phố, đi vô mấy cái chỗ nào mà không có nhà cửa gì xung quanh á mới dễ thấy. Thì lúc đó mình nhìn bầu trời nó phải không có mây, tại vì cái mây á thì nó có nhiều tầng mây, có cái loại mây dưới thấp nhưng mà có mây là không được, có mây là nó che là mình không thể nào thấy trăng sao được. Thì bây giờ mình ở dưới thế gian cái mình muốn liên hệ với trăng sao á, là những cái ánh sáng mà từ bên trên á, mình muốn hòa hợp mà liên hệ được ánh sáng bên trên thì mình phải giải tan tất cả những cái đám mây mù trong tâm của mình. Không có cái đám mây mù nào, ngày nào cũng phải thanh lọc phá mây á, ngày nào cũng phải ráng phá mây hết, dẹp hết mấy mây mà mình đừng có gom mây lại. Phá là một chuyện nhưng mà đừng có vừa phá vừa gom là không bao giờ mà nó quang đãng được hết. Vì giờ mình phải phá lại cái đám mây đó thì mình mới liên hệ được với cái trăng sao ở bên ngoài. Rồi ở trong bản thể mình cũng có, mà bên ngoài cũng có. Ở trong bản thể mình thì cái bầu trời là cái gì? Trời ở trong bản thể mình kêu là cái gì? Xương sống đứng là vũ trụ, bộ đầu là càn khôn, phải không? Là trời á, là bộ đầu á, mình là càn khôn. Nhưng mà trong cái tiểu thiên địa nào của mình á, thì cái trăng sao mình thấy nó xuất hiện ở chỗ nào?
Ở bên mắt trái.
Cái mắt cái là mắt phải là mặt trăng, cái đó là mặt trăng mặt trời. Còn ngôi sao á, bầu trời mà có sao thì nằm ở đâu?
Như trung tâm chân mày.
Đúng rồi. Ở trước ngực của mình đó. Yeah. Thì nó có sao. Rồi bây giờ ở ngoài á, thì có cái trong cái càn khôn vũ trụ này á, thì lúc nào nó có, cũng có ba cái. Ở đây mới nói cái trăng sao thôi. Còn một cái quan trọng nữa nó dính liền với trăng sao là cái gì? Thường thường ta nói chung nhau á.
Mặt trời đúng không?
Dạ em đóng góp thôi mà. Dạ nói những cái đó là nhật nguyệt tinh.
À nhật nguyệt tinh. À, nhật nguyệt tinh là nó ba cái bên ngoài. Còn trong bản thể mình nó có gì? Cũng ba cái.
Tinh khí thần.
Tinh khí thần.
Nó tương ứng với nhật nguyệt.
Nó có cái gì số 3 nữa? Trong bản thể mình nó có cái gì số 3 nữa?
Tượng Trung Hạ.
Tượng Trung Hạ, bên ngoài nó có cái gì?
Bên ngoài là trời đất người.
Bên là thiên địa nhân. Thiên địa nhân, Hạ Trung Thượng, Tinh Khí Thần, Nhật Nguyệt Tinh. Còn số 3 nó trở lại trong trời đất, càn khôn vũ trụ này nhiều lắm. Một trong những con số mà trở lại thường là con số 3. Thấy không? Đó là nhiệt nguyệt tinh, tinh khí thần, tượng trung hạ, thiên địa nhân. Rồi, trời xanh hiện trăng sao thì cái trời mà quang đãng lúc đó trăng sao mới hiện được. Thì cái sự sáng suốt, trăng sao là cũng là cái sự sáng suốt giữa ban đêm. Thì bây giờ giữa đêm tâm tối mà có ánh sáng vô thì nó hiện lên có trăng có sao là cũng là bảo biểu tượng cho những cái sự sáng suốt. Thì bây giờ mình phải làm sao cho bầu trời nó được xanh đó, thì mình mới liên hệ được với trăng sao, mình mới thấy được trăng sao mới chiếu sáng cho mình được. Chứ bầu trời mà có mây thì trăng có sao có chiếu mình cũng đâu có chiếu tới được, bị mây che rồi. Thành ra cái tâm mình mà muốn được hưởng hòa hợp với càn khôn vũ trụ, muốn hưởng được cái sự ánh sáng thiên nhiên thì mình phải giải tỏa những cái đám mây mù ở trong tâm của mình. Những cái sự buồn bực, giận hờn, ghen ghét, cái đó là nó không có quyền ở trong cái tâm của mình. Cũng như là đám mây ở giữa cái trời xanh không có những cái đám mây đó. Thì bây giờ mình người tu thiền mình phải nhớ là mình không có được nuôi dưỡng những cái đó, những cái sự buồn giận tiềm phức độ trong tâm là có là phải đánh tan liền, có là phải phá liền, không có để dùng Nam Mô Di Đà Phật, dùng pháp luân thường chuyển là giải tán liền, chứ không có cho nó tụ thành đám mây lớn. đám mây nhỏ rồi để cho nó nuôi nó thì nó càng ngày nó trở thành một cái đám mây đen mà còn to hơn nữa thì khó đuổi đi lắm. Thành tâm tưởng trời duyên tự đạt là sao? Tại sao mà thầy nhắc mình phải thành tâm tưởng trời duyên tự đạt? Cái này thầy nhắc mình tưởng trời hoài à? Mình đi tu theo vô vi mà thầy cứ nhắc mình tưởng trời hoài à?
Em có ý kiến.
Dạ.
Dạ. Thì cái câu thành tâm tưởng trời duyên tự đạt, thì cái thành tâm thì mình đã thành là khi mình là một người hành giả tu thiền thì mình phải có cái thành tâm. Mà tưởng trời đây không phải tưởng để nhớ không, mà tưởng cái tưởng trời đây là mình phải luôn luôn hành pháp nữa. Trong đó cái tưởng trời mình phải luôn luôn hành pháp. Khi mà mình thành tâm, mình hành pháp để mình tưởng trời thì cái duyên mình nó tự đạt. Tất nhiên cái duyên đây thường thường nó đi đôi với chữ nghiệp. Khi mà cái duyên mình có nghĩa là khi mình thành tâm hành pháp rồi, cái nghiệp mình nó mòn lần đi thì mình sẽ tự đạt. Đạt đâu là đạt sự thanh tịnh, đạt được về cái luồng điển của bề trên, mình đạt về trời về Phật xin hết.
Cảm ơn anh. Ô, anh Bảo bị thoát ra ngoài.
Dạ. Yeah. Xin có ý kiến anh.
Mời anh Bình.
Dạ.
Tưởng
trời cao đó, tưởng trời đạt Phật đó là mình phải thành tâm mình mới tưởng được. Mình muốn tưởng trời Phật cho nó cho mình hiểu thấu trời Phật đó thì mình phải thực hành tinh tấn, rồi mình phải thành tâm là sửa sai mình. Thành tâm sửa mình á thì mình mới thấy được cái lòng cái tình trời, là thấy được cái thấy được mình để mà mình mới tạo được. Thầy em nói có duyên tạo đạt đó là được thấy được cái duyên tình trời cho mình sự sống, cho mình cái duyên gặp ra được pháp, có duyên được mình gặp được bạn đạo, gặp được các bạn, mình học được cái lý của trời Phật này để mình đi đến cái sự giải thoát. Mình xin hết.
Cảm ơn anh Bình. Em xin đóng góp câu này. Theo em ấy thì cái câu tựa đề là trời xanh ấy, tức là thầy nhắc mình cái trời xanh là nó rất là rộng rãi ấy. Khi mà mình ở trong nhà nó eo hẹp, nhưng mà khi mình bước ra ngoài sân mình nhìn lên trời mình thấy nó rất là thoáng, thì cái tâm mình mở rộng ra. Tại vì trời lúc nào lớn rộng và bao la, cho nên khi mình ra mình nhìn bầu trời hoặc mình nghĩ về bầu trời thì cái tâm mình cũng mở rộng, nó cũng cởi mở ra. Cho nên và đây là thầy nhắc mình là thành tâm tưởng trời duyên tự đạt, thì về trên là các chư vị là đều ở bên trên, là ở ngoài trời. Nên khi mình hướng ở đấy là mình sẽ hướng về cái sự quảng đại rộng lớn. Còn cái duyên tự đạt là cái mà mình thực hành xong mình giải mở. Mình cứ thực hành và mình cứ trượt lưu thanh thì cái tâm mình càng ngày càng lớn rộng này, thì mình sẽ hòa hợp được với lại thanh quang điển lành của người trên. Nên xin hết. Hỏi đóng góp gì thêm không?
Tưởng trời.
Chị Kim Thoa.
Thì chị cũng nghĩ như Thanh, thì em muốn nói góp ý là cái câu này anh Bảo, là em nhớ là thầy hay nhắc nhở mình là phải khi mà mình vô mình thiền á, thì suốt trong cái cuộc thiền của mình á thì mình phải nhớ về xứ Phật, là nhớ về trời, để ở trên như Thanh nói đó, là để cho bề trên chiếu xuống để mình mới duyên tự đạt. Là em nghĩ là thầy nhắc mình phải trong cơn thiền giác á, là mình phải nhớ về xứ Phật, nhớ về trời đất, nhớ về bề trên. Dạ, em ý em là vậy anh.
Đúng rồi, thì mình tưởng tới trời là tại sao mình phải tưởng tới trời, là tưởng tới bề trên là mình hướng thượng đó, nhưng mà tại sao mình phải làm như vậy, nó có lợi ích gì cho mình?
Tại vì riêng cá nhân em á, thì khi mà hướng, mình hướng về trời, hướng về trời đất, về hướng về Phật, hướng về các đấng bề trên, thì hình như tâm mình nó thanh nhẹ và mình không có bị phóng tâm, mình không có lo ra nhiều, mình cái cuộc thiền của mình nó được nó nhẹ nhàng hơn. Thì mình nếu mà mình đưa địa luồng điển đi thì lên, thì tần số của ai được đưa như thế nào thì được hưởng như thế đó, theo em hiểu thì vậy đó, phải không Bảo?
Thì bây giờ mình thấy là mình tưởng trời nó có nhiều cái đại, mình thấy mọi chuyện đó là do mình sống ở đây, là mình nằm trong cái bàn tay của ông trời rồi, tất cả những cái gì là do trời quyết định hết trơn á. Thì mình tưởng tới trời á thì mình hòa hợp với ông trời á, thì mình được cái sự thanh nhẹ đó, nó hướng dẫn của mình á, thì mình làm cái gì nó cũng trôi chảy hơn. Giờ để bây giờ Thanh, alo Thanh, anh đi ra khỏi cái âm thanh đi, để anh mở cái âm thanh của anh nha.
Dạ, yeah, ok. Được rồi. Chị Phương Dung có ý kiến gì không ạ? Thế chị Phương Dung bật mic.
À, chị đóng góp chút xíu về vấn đề mà thành tâm hưởng trời. Yeah. Thì qua cái thực tế mà mình cảm nhận được á, thì qua cái việc mà mình hướng thượng qua cái niệm Phật á, thì anh Bảo có chỉ là mình niệm Phật, mình luôn luôn hướng về Phật trời á, thì Dung thấy rằng kết quả rất là tốt. Khi mà mình niệm Phật á, mình không bị tạp niệm nữa, cho nên nó là cái cuộc niệm của mình một tiếng đồng hồ á, rất là hiệu quả. Cho nên Dung thấy rằng cái việc hướng thượng nó là rất là quan trọng cho cái người tu của mình. Xin hết.
Cảm ơn chị Dung. Rồi, nghe cái này nha.
Cho nên chúng ta tu phải niệm nhớ, luôn luôn nhớ bên trên. Việc gì cũng là bên trên sắp đặt, thì chúng ta làm việc sáng suốt hơn và khỏi mất thì giờ nhiều. Nhiều người không hiểu tự chính tôi làm và tôi cố làm, làm sai họ nào không hay, và không có tưởng bên trên. Cho nên các bạn được cái phương pháp niệm Phật đây là một phương pháp dẫn tiến và quy nhất tam giới. Lúc đó chủ nhân ông là rảnh rỗi hơn. Nhiều người hợp tác với chúng ta thì ta chỉ bàn trong cái ý kiến sáng suốt, mà chỉ một mình ta làm thì lúc nào cũng bận rộn hết. Cho nên cái phương pháp này là nó mở tâm, mở trí, mở ngũ tạng các bạn, mở lục căn lục trần các bạn, thì các bạn sẽ có nhiều bạn cộng tác với bạn trong đường đời cũng như đường đạo, nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta hành thiền là một chuyện hữu ích. Chúng ta hành thiền là chúng ta nói lên tất cả những cái gì nguyện khúc trong nội tâm chúng ta, dâng lên trời để thọ hưởng cái phần sáng suốt đó, để về cai quản lấy chính mình và thực hiện cho kỳ được cái phần sáng suốt tương xứng như bên trên đã ăn bàn cho chúng ta.
Rồi, các bạn nghe thấy thầy nhắc không? Mình phải lúc nào mình cũng phải tưởng trời hết. Mọi việc đều do trời sắp đặt thì mình phải lúc nào mình cũng phải tưởng trời hết. Thì lúc đó mình mới dễ làm việc, mà mình mới dễ hưởng được cái ánh sáng của bề trên ban chiếu cho chúng ta. Rồi qua câu, có ai có thắc mắc gì không? Không có thì chúng ta qua cái phần thành tâm tưởng trời, duyên tự đạt là sao? Thành tâm tưởng trời, duyên tự đạt. Tại sao là duyên tự đạt?
Em xin đóng góp câu này. Theo em ấy thì cái đấy là cái sự sắp xếp trong tự nhiên và hồn nhiên của bề trên, tức là mình phải tới cái tâm như thế và cái tần số như thế, mình mới thức tâm và mình mới tu được. Ví dụ như mình còn quá động loạn, còn vướng về đời thì chắc chắn là mình bề trên có đưa cái pháp, có đưa cái đạo mình không thể đón nhận được. Cho nên là mình phải đến lúc nào đấy, ví dụ như thành tâm tưởng trời là lúc là thanh nhẹ thì mới có thể đón nhận được cái pháp để mà tu. Còn nếu mà động loạn quá thì đưa cái pháp rồi cũng gạt đi, thích về đời hơn chứ đâu có ai thích về đạo đâu, đâu có ai thích về tu sửa hoặc là tình thương và đạo đức đâu. Cho nên là thành tâm tưởng trời là lúc đó cái duyên sẽ tự đạt, cái tần số mình lúc đó nên mình thanh nhẹ hướng về trời Phật, nó sẽ tương ứng và lúc đó thì người trên sẽ ân ban năng lý với đạo pháp để trung tâm sửa tánh và xin hết.
Cũng như Thanh nói, Thanh nói điểm đó, các ai muốn nói thêm không?
Lấy cẩm tú bật mí.
Cẩm tú muốn nói thêm.
Dạ ông, em nghĩ chắc ý của em cũng giống như Thanh, mình nghĩ duyên tự đạt là cái là tự mình, nếu mà mình chịu mình bỏ trần mà mình khử trực lưu thanh đó, là mình có đồng ý với cái tâm mình là mình không có còn muốn vướng đời anh, mà mình muốn là muốn lưu thanh, là mình muốn lúc nào mình cũng muốn giải thoát đó. Thì là tùy cái duyên thì là dần dần mình sẽ giải mòn cái nghiệp trần, mình sẽ tiếp tục là lấy được cái thanh khí của bài trên đó. Em nghĩ đó là tùy mình thôi, tùy mình giống như là phải có ý của mình là mình có muốn giải thoát không á, thì giống như là tùy mình là mình phải dày công thì mình mới được cái duyên, tùy duyên của mình thôi, rồi thì đó là tùy duyên đậu hành của bề trên. Vậy em xin hết.
Cái duyên là cái sự sắp đặt của ông trời, ông trời ông sắp đặt cho mình nhiều cái duyên lắm, mà mỗi từng giới cũng như Thanh nói nãy, mỗi từng giới nó có một cái duyên đặc biệt. Mình ở chỗ trần trượt á, thì mình lãnh cái duyên trần trượt. Còn mình đi về cái chỗ thanh nhẹ thì mình mới đạt được cái duyên thanh nhẹ. Bây giờ mình muốn cho có ông, mình học đạo ông Phật ông dạy mình á, mình phải đi lên cái tầng giới ở trên mình mới gặp được Phật, gặp được tiên, người ta mới đổ cho mình chứ. Mình ở dưới này thì chỉ có phóng thanh điển cho mình thôi. Nhưng mà ở dưới mình muốn đi lên mà mình gặp thẳng học đạo với Đức Phật, hàng đêm mình nói xuất hồn đi lên đã nó, thì phải mình phải lên cái chỗ thanh nhẹ thì mình mới đạt được cái duyên thanh nhẹ. Còn mình ở trần trượt thì chỉ có cái duyên trần trượt thôi, rồi cũng cái duyên nhưng mà nặng trượt hơn, thì học hỏi khó khăn hơn, bị nhồi quả nhiều hơn, thì cái đó tùy mình thôi. Thì giờ mình phải thành tâm trưởng đời là mình chuyển cái hướng đi lên chứ không phải đi xuống. Con người ta có hai hướng, một là đi lên, hai là đi xuống. Bây giờ mình đổi hướng à, mình thành tâm mình để hết cái tâm của mình vô để mình tưởng tới ông trời, là mình đổi cái hướng đi rồi, thay vì để đời nó hút mình á, mình chuyển cái hướng mình đi lên trên. Lên trên thì cái duyên đó tự nhiên mình sẽ đạt được cái duyên mà thanh nhẹ ở trên đó, tự mình đạt được là mình phải dày công, mình hướng thượng rồi mình đi lên, lúc nào cũng vung bồi cái luồng điển mình đi thẳng lên đó, thì lúc đó mình mới hưởng được, mới kêu là duyên tự đạt. Rồi quy hội tình người hướng về trời, cái chữ quy hội tình người này thầy xài rất nhiều trong mấy cái bài thơ của thầy. Tôi chưa có nghe thầy giảng cái hai cái chữ bốn chữ quy hội tình người này bao giờ, nhưng mà thầy viết rất là nhiều. Bây giờ các bạn thử nghĩ coi thầy muốn nói gì. Quy hội tình người hướng về trời, bây giờ nếu mà mình không có muốn phân tách thì bây giờ mình phân tách làm hai phần trước đi. Quy hội thì mình biết là gom lại rồi phải không? Tình người là sao?
Em xin góp
mời tiếng.
Rồi theo em ra cái quy hội tình người hướng về trời, tất nhiên là mình tu ở trong này mình có phần chủ nhân ông, phần vía, phần lục căn lục trần và dạng linh trong bản thể. Khi mình tu rồi mình phải quy hội tình người, tất nhiên mình biết tu rồi mình cũng như một ông vua thì ông phải lo cho tất cả con dân trong một nước phải được giàu sang sung túc, thì mình là người tu thì chủ nhân ông thức tâm đó đi tu rồi thì phải lo cho lục căn lục trần dạng linh trong bản thể để đồng tu đồng tiến, để tiến về đâu thì tiến về trời xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Rồi có ai đóng góp thêm không?
Em Tiến cái này theo em ấy thì quy hội chỉ rõ rồi, còn cái tình người thì hôm trước mình có trao đổi rồi. Tức là tình người là cái nhân lễ nghĩa trí tín, là mà cái đó nó lại tương ứng với lại tim can tâm can tỳ phế thận của mình, tức là ngũ tạng của mình. Nhân lễ nghĩa trí tín, tín nó là ngũ thường, và khi mà mình tức là nhân đạo là mình làm tròn ấy, là mình khai thông được cái ngũ tạng của mình ấy, thì nó quy tụ là nó sẽ hội tụ lên bộ đầu, thì lúc đó là mình sẽ dễ có cơ hội hướng về trời nhiều hơn. Mà nó phải khai thông, chứ còn bây giờ nó còn bế tắc thì mình cũng muốn hướng thượng nó cũng chỉ kéo ở dưới, và nó sẽ kéo về sự động loạn chứ nó không kéo lên trên. Em xin hết.
Rồi cảm ơn Thành. Có ai đóng góp thêm không? Quy hội tình người là sao? Nãy giờ mình nói là quy hội tình người ở bên trong rồi, còn tình người ở bên ngoài thì sao? Tình người ở bên ngoài thì sao? tình người bên ngoài nó cũng quan trọng lắm á. À, quy hỏi tình người bên ngoài là quy hỏi gì?
Em đóng góp nha bác.
Mời anh tiếng chứ. Chị Hoa chờ chút
à, rồi em đóng góp
tiếp. Chị ba buồn cả nhá.
Dạ vâng chào chị.
Rồi em đóng góp đi. Thì nãy cái em nói quy hậu tình người đó là nói trong bản thể. Nhưng một cái ý thứ hai nữa là quy hậu tình người mình ngoài này thì cũng như bây giờ tất cả anh em mình đồng tu đồng học lát này để đồng tu đồng tiến để dịu dắt với nhau, đây cũng là cái quy hậu tình người. Xin hết.
Rồi còn gì nữa không? Anh Tiến mới đóng góp thêm là quy hội tình giữa anh em bạn đạo hợp lại với nhau là cũng đang tình người. Trong đó nó có gì khi mà mình quy hội lại ở đây, cái điểm mà quan trọng nhất khi mà mình quy hội, mình học mỗi thứ bảy này, cái điểm gì nó quan trọng nhất mình kêu là quy hội tình người.
Bạn đạo có ai đóng góp gì không?
Dạ, em nghĩ là chắc đồng hướng thượng anh, cũng quy hội cũng học nhưng mà ai cũng phải đồng một cái ý hướng thượng.
Cái tình người mình phải bây giờ mình trở về cái định nghĩa căn bản của một cái tình người. Cái tình người là thương yêu giúp đỡ và xây dựng. Thương yêu giúp đỡ và xây dựng. Thì bây giờ cái đó là cái căn bản thôi. Thì bây giờ mình là người tu. Thì mình tu á, làm sao để cho người kế tiếp được tu. Là mình phải vừa tu mà mình phải vừa dọn đường cho cái người kế tiếp nữa, chứ không phải là mình đi tu là mình chết rồi thôi, không có ai ở lại kệ người ta mới làm gì làm. Cũng như thầy trước khi đi, thầy cũng để lại cho chúng ta rất là nhiều nhiều băng giảng, nhiều bài giảng để chúng ta tiếp tục tu. Nghĩa là thầy trước khi mà thầy đi là trong lúc mà thầy còn sống á, là thầy đã lót đường cho chúng ta đi rồi. Thầy nói thầy lót đường cho chúng ta đi từ đây cho tới thiên đàng, nghĩa là cần cái gì là có cái đó, chứ không có thiếu cái gì hết á. Tại vì mình không tìm thôi, chứ mình tìm là mình có đầy đủ hết, mình không có thiếu cái gì hết. Những cái gì mà thầy giảng á, để lại á, là cho nhân loại chứ không phải là cho một người xài. Nhưng mà nếu mà một người xài á, là quá dư rồi, không có thiếu được. Để cho cả nhân loại mà, nhân loại là đủ thứ, mọi trình độ nào cũng có thể đi được hết. Thầy nói từ đây tới tới thiên đàng, cái người mà cao hơn mình cũng có phần, cái người thấp hơn mình cũng có phần, mà mình cũng có phần. Thành ra khi mà để lại hết cho cả nhân loại thì nếu mà mình xài cho một cái trình độ của mình không á, thì dư cho mình đi từ đây mình tiến hóa đi trở về bên trên trong cái cuộc đời còn lại của mình đó, thì mình dư để mà xài. Nhưng mà mình có chịu lấy để mình xài không đó, đó là chuyện khác. Còn cái tình người á, mình tu á, là mình thầy cũng thường nhắc tu là để giúp cho người kế tiếp được tu, mình phải để lại cái ảnh hưởng gì tốt cho những người sau này. Thành ra thầy rất tôi mới đang nghe đây có thầy nói một cái ví dụ về tình người, nó rất là đơn giản. Trong cuộc sống hàng ngày của mình đi, làm sao mà mình thực hiện được cái tình người. Thầy nói ví dụ mình đi vô trong một cái nhà vệ sinh mà mình thấy nó dơ giấy vậy đó, mình đi ra mình cũng phải làm sao mà cho nó sạch sẽ. Như lúc mà mình muốn thấy cái nhà vệ sinh nó sạch sẽ khi mình bước vô vậy, tại mình nghĩ tới cái người kế tiếp, chứ không phải là mình vô mình thấy nó dơ thôi kệ để nó dơ cho nó dơ luôn, là mình không có nghĩ tới người kế tiếp. Mình không có nghĩ tới cái tinh thần phục vụ, mà mình cũng không có nghĩ tới cái người kế tiếp. Thành ra cái đó là một cái chi tiết rất là nhỏ, nhưng mà nó thể hiện cả một cái tình người. Tình người là mình sống đây là nhờ tất cả mọi người, nhờ cái tình người mà chúng ta mới có cuộc sống ở đây mà để học hỏi và tiến hóa. Cho nên chúng ta phải xây dựng cái tình người bằng cách làm cái gì trong lúc còn sống, để lại cái chuyện gì hữu ích cho tất cả những người xung quanh chúng ta. Cái đó kêu là mình có tình người. Cái đó là cái căn bản nhất. Mà khi mà mình có được cái căn bản đó, mình càng tiến lên cao á, thì mình sẽ đạt được cái gì? Khi mà mình có người sống mà có tình người đó, khi mà họ đạt được cái gì về tâm linh, thì họ sẽ trở thành, biến cái đó thành cái hạnh gì? Biến cái hạnh mà phục vụ vô quái ngại đó thành cái gì? Khi mà muốn giúp đỡ cho mọi người, người khác như thầy, khi mà thầy đạt được á, thầy luôn luôn sẵn sàng nói lại hết cho chúng ta những gì mà thầy đã khổ công mà thành đạt trong mấy chục năm tu học. nói lại cho chúng ta nghe trong vòng có mấy tiếng, gom gọn cho chúng ta đỡ mất thì giờ để chúng ta tiến nhanh hơn. Bởi vậy mới lập được cái hạnh Bồ Tát là cứu độ những cái phần hồn đang muốn tiến hóa. Thành ra cái đó là cái căn bản để cho chúng ta đi từ con người mà biết tu trở về thành một vị Phật. Thì lúc đó cũng phải có cái tâm đó thì chúng ta mới có cái tâm Bồ Tát thì muốn trở về con đường của Đức Phật. Mà khi lên con đường của Đức Phật rồi muốn trở về với ông trời á, thì còn phải có cái tâm cao hơn nữa. Là lúc nào cũng có cái tâm cứu độ mà như là vô cùng tận độ á, thì lúc đó mới trở về với ông trời được. Nên ra chúng ta xây dựng từ cái nhỏ, gom tụ từ cái nhỏ đi tới cái lớn, thành ra lúc nào cũng phải quy hội được có cái tình người trong ta. Con người sống mà không có tình người thì không có làm tiên làm Phật được, không thể nào mà làm tiên làm Phật được, tại vì tình người mình không có. Mình không có biết thương yêu mà giúp đỡ xây dựng cho những người kế tiếp, mình chỉ biết nghĩ tới riêng mình không á, thì không thể nào mình tiến hóa được hết á. Rồi quy hội tình người tiếp tục. Quy hội tình người hướng về trời, thì mình hướng về trời là mình phải bắt buộc phải quy hội tình người. Khai thông trí tuệ cảm thức lời. Trí tuệ là sao?
Xin mời bạn có ai đóng góp về trí tuệ.
Trí tuệ là sao?
Cô Thảo Vân giơ tay, mời cô.
Theo em trí tuệ là phần hồn, là sự sáng suốt. Xin hết ạ.
Cảm ơn cô. Ai có đóng góp một cách chính xác hơn chung nữa không?
Em có nghe thầy nói có trí mới có tuệ. Trong tự nhiên của hồn nhiên đó.
Cái trí thì mới có tuệ. Mình có trí mới có tuệ. Mà khi nào mình mới có trí tuệ?
Cái bài trí ốc tuệ sáng tâm minh không anh? Nghĩa là ốc phải sáng tâm phải minh.
Nó có cái điều kiện khác. Bây giờ mình có học cái trí tuệ này, mình có học rồi á, thì bữa hôm mình có nói có trí mới có tuệ. Mà cái trí tuệ á là làm sao mình có được? Làm sao mình có trí tuệ được?
Em thì cái điển nó gom tụ lên bộ đầu, nó tập trung ở trung tâm chân mày ấy, thì càng ngày cái trí nó sẽ càng sáng hơn.
Còn trước hết đó, mình phải quân bình cái luồng điển của ngũ tạng của mình. Rồi sau đó mình thanh tịnh rồi mình mới có được cái trí tuệ. Cái trí tuệ là nhờ cố gắng tu hành mà để cho mình lập lại quân bình của cái điển của ngũ tạng của mình trước. Từ 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 nó mới có trí tuệ, chứ không phải mà tự nhiên nó có. Còn cái huệ là tự nhiên, trong hồn nhiên và tự nhiên nó sẽ có cái huệ. Có cái trí tuệ trước rồi nó sẽ có cái huệ sau. Bây giờ để em cho nghe cái phần này nha.
Về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó, nó là một, nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ thì cái tình người không có, đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy, bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi thì mình nhìn ra ngoài mình thấy. Nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có cái sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc. nó nằm ở khối óc, mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đương kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Trí tuệ không khai tâm loạn động, thiếu thanh tịnh trí tuệ không khai thì tâm loạn động, nghĩ bậy nghĩ bạ, không dứt khoát bất cứ một việc gì. Sửa mình thức giác rõ phần hồn, chịu tu phát triển đi lên, tức là sửa mình. Chứng minh chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, bây giờ chúng ta đi về là luồng điển hướng thượng, tiến hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, hội nhập trong trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta đã rõ phần hồn, tiến hóa tới vô cùng tận. Có nhiệm vụ phục vụ thể xác và ảnh hưởng quần sanh trong lúc mang xác làm người. Chấp nhận tất cả những sự kích động và phản động của thế gian, cũng như con người mới mướn một căn nhà thì phải lo sửa, chữa, sắp đặt mới ở yên được. Phần hồn giáng lâm xuống thế gian cũng vậy. Mọi chiều hướng phải sắp đặt lại cho nó quân bình, lúc đó mới yên ổn được. Người đời hay than vãn tại sao không hiểu mình, tâm bất an thì thấy mình bơ vơ. Nếu chỉ sửa mình, lập lại quân bình thì tâm an ổn, không còn sự bơ vơ và thấy rõ những gì chúng ta tham lam đều là ác ôn. Mong muốn đều là ác ôn, thương nhớ là đều là ác ôn. Những bản chất đó, biến thể của nó là ích kỷ, trở nên ác ôn. Nếu chúng ta chấp nhận nhịn nhục, buông bỏ tất cả mọi sự việc, để hướng về thanh cao thanh nhẹ, thì giải tiến tất cả những phần nghiệp lực mà bám trong cơ thể chúng ta, từ thần kinh khối óc, luồng điển đi phát triển.
Đó, cảm ơn. Nghe trong hai cái đoạn băng này thầy nói rất nhiều, nó có nhiều điểm liên quan tới cái bài thơ này. Là mình còn sống á, mình phải xây dựng cái tình người, là mình phải giúp đỡ cho những người kế tiếp. Mình lúc nào cái tâm mình cũng phải gom cái luồng điểm mình hướng thượng đi trên ở dưới này đó. Thì muốn có trí tuệ thì phải quân bình cái luồng điểm của ngũ tạng, nó liên hệ với cái luồng điển của khối óc của mình thì mới có cái trí tuệ được. Còn nếu mà mình trí tuệ của mình không khai thì lúc nào cái tâm mình cũng loạn động, thiếu cái sự thanh tịnh thì mình không có được cái trí tuệ, thì cái tâm mình lúc nào cũng loạn động. Thành ra cái quan trọng là mình tu ở đây là mình phải nhớ, là mình phải nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ và hướng thượng, thì lúc đó mình mới liên hệ được với cái bên trên, mà mình mới biết đường quay trở về. Quay trở về nghĩa là phải hướng thượng mới là quay trở về. Còn nếu không đó là mình đi xuống. Mình từ trên, ở trên đó mình đã tam thập tam thiên, mình đã xuống thế gian rồi, là mình đã đung đầu đi xuống rồi. Bây giờ mình phải quay ngược để đi lên, chứ không phải cái lúc mà mình phải còn ở dưới thế gian này nữa. Còn nếu mà mình sống ở thế gian mà mình không có tình người thì mình chỉ có sanh ra tranh chấp, cạnh tranh. Mấy người nào mà còn cạnh tranh là còn tranh chấp á, là cái đó tâm đời lắm, không có tu được. Thành ra bước vô con đường tu rồi mà còn cái tinh thần tranh chấp đó là không có được. Mình người chân tu là mình phải gạt bỏ mọi sự tranh chấp, mình không có muốn tranh chấp với ai hết. Đang chuyện của mình làm là phải đi về cái sự thanh nhẹ mới đúng. Còn cái gì mà vô trong đạo mà muốn cho cá nhân của mình là cái đó không có được. Muốn cho mình có một cái vị trí cá nhân, có một cái nổi tiếng cá nhân là nó không phải là người tu nữa, cái đó là về đời. Nên quay ra đời làm cái chuyện đó thì đúng hơn là vô đạo, mượn cái đạo để làm cái chuyện đó là cũng như không khác nào lấy đạo tạo đời. Nó không có đúng. vô trong đạo là người ta đã chán chê những cái sự tranh chấp, là người ta mới vô trong đạo. Mà bây giờ mình bước vô đạo mà mình lợi dụng cái đạo để cho mình tranh chấp nữa, hay là mình củng cố một cái địa vị nào đó, là mình đi không có đúng đường rồi, không phải cái chỗ để làm cái chuyện đó. Rồi tiếp tục đi ha. Khai thông trí tuệ cảm thức lời. Khai thông trí tuệ là lúc đó mình quân bình được cái luồng điển ngũ tạng, nó hòa hợp với cái luồng điển của khối óc của mình đó, thì lúc đó mình cảm thức lời là sao? Thế nào gọi là cảm thức lời? Thầy nói hồi nãy thầy có nói tới cái chữ thức á. Trong cái băng nãy thầy có nói tới chữ thức á, thì lúc nào cái tâm mình nó cũng thức á, không có lúc nào mà nó mê muội. Thầy nói mà giữa đêm mà đang ngủ mà kêu dậy, nó cũng hỏi, nó cũng trả lời rất rõ ràng và minh bạch. Như là cái tâm lúc nào nó cũng tỉnh táo và thức, không có giây phút nào mà mê muội hết. Mình ở xuống thế gian là mình bị mê muội đủ thứ chuyện hết. Cái mê muội mà con người thế gian dễ bị là gì? Phương thế gian là ai cũng bị mê muội hết. Cái gì kêu bằng mê muội? Người ta nói mê muội chứ bây giờ hỏi mê muội là cái gì? Sao tôi vậy mà nói tôi mê muội? Mê chỗ nào? Bây giờ nói ra cái gì mà người nào cũng phải dính hết đây là cái đó mê muội dễ lắm. Nói ra cái người thế gian mà nói ra là dính à, không có để nào chạy khỏi. Người thế gian dễ bị. Hả?
Vân giơ tay mời cô Đào Vân.
Theo em ấy thì người thế gian thì hay dính vào cái chuyện là những cái giả tạm, nhưng mà cứ tưởng nó là thật và rất là tin vào những cái sự giả tạm là thật.
Thấy giả tạm nhưng mà mình ta biết là giả tạm nhưng mà ta thấy nó thật rõ ràng. Mình thì mình nói nó giả nhưng mà là giả, thiệt ra là tạm thôi, nhưng mà người ta thấy nó thật rõ ràng. Là cái gì? Cái gì mà người ta thấy thật mà người ta phải đeo đuổi nó, không chịu bỏ, không chịu hy sinh đó.
Tình tiền duyên nghiệp ạ. Tình tiền duyên nghiệp ạ.
Tình tiền duyên nghiệp là gì đó? Tình tiền duyên nghiệp là nói chung là tình tiền duyên nghiệp là bốn cái đó thì thế nào cũng dính à.
Dạ.
Nó giả sao được? Thấy không? Người ta nói thiệt rõ ràng. Giả là giả tạm thôi chứ người ta nói thiệt rõ ràng. Không có tiền sao sống? Thấy không? Ai sống cái đời cũng có duyên mà. Có duyên thì dễ tạo nghiệp. Phải không?
Chị Phương đưa tay mời chị Phương Dung.
Hồi nãy Dung cũng định nói cái ý là cái người thế gian dính là luôn luôn là dính, là đầu tiên là tình tiền duyên nghiệp thì như chị nãy nói. Hết.
Còn gì nữa không? Nó còn ngoài cái tình tiền duyên nghiệp nó còn dính cái gì không? Nó có mấy cái tham mà nó dính hết đó đúng không? Tham gì biết không?
Tham sân si anh hả?
Có mấy cái gì tham thường ngày nè. Mấy cái thường ngày là nói ra là dính hết à.
Tham sống rồi chết.
Tham sống rồi chết là một cái tham rồi, có gì nữa?
Em nói mê ăn mê ngủ đúng không anh?
Hả?
Mê ăn mê ngủ.
Tham ăn tham ngủ tham dục. Tham ăn tham ngủ tham dục, tham hơn thua. Có ai không? Có ai không dính một trong bốn cái đó không? Dễ không? Đó là mê muội á. Đâu có tỉnh táo đâu. Rồi, tiếp tục. Rồi, tới đây giờ tóm tắt.
Cảm thức lời, em xin đóng góp câu này à. Em đi cảm tức là cái sự thông cảm, tức là khi mà mình thực hành, mình khai thông được ấy, thì mình hòa cảm được với lại cái những cái sự nhắc nhở và dìu tiến của bề trên, và mình luôn luôn tức là mình không, cái tâm mình lúc nào nó sáng suốt, nó thức, thì lúc đó là cái điểm hóa văn ấy, khi mình có cái từ trường tốt ấy, thì cái văn ngôn của mình tức là cảm thức lời, tức là cái văn ngôn của mình, tức là khi bề trên quang chiếu là mình cũng cảm thức được cái mà sự nhắc nhở của bề trên, chân lý của bề trên. Rồi khi mà mình nói ra là cũng là cái mà những cái lời mà mình gọi là thiện ngôn đóng góp cho ở thế gian ấy, sự nhất.
Thì là khi mà mình có được cái trí tuệ, mình khai thông được cái trí tuệ của mình như Thanh nói ấy, thì lúc đó mình cảm thức được những cái gì mà bề trên ban chiếu cho mình, để mình thoát ra những lời chân ngôn để độ mình và độ tha. Cái đó là khai thông trí tuệ, cảm thức lại. Cái người mà khai thông được cái trí tuệ đó, thì mở lời lúc nào nó cũng là sáng suốt, mà cũng nhờ cảm thức được cái sự ban chiếu của bề trên mới thoát ra những cái lời nói chân ngôn mà để độ mình và độ tha. Và trước hết là người nói ra là người phải độ người trước, là mình nói ra là mình độ mình trước, mình đến ảnh hưởng đến những người khác. Thì khi mình khai thông trí tuệ là mình cảm thức được, cảm thức lời là như vậy. Rồi bây giờ tóm tắt lại cái bài thơ Trời Xanh này, cái tựa thấy nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là sâu sắc. Trời xanh, khi mình nghĩ tới trời xanh là tự nhiên mình hướng lên bên trên này. Khi mình nhắc tới cái chữ trời xanh không á, là những tự nhiên cái tâm hồn mình nó hướng về cái chỗ thanh nhẹ. Mà trời xanh là cái khi mình rất thích con người của mình, khi mình nhìn thấy cái bầu trời xanh đó mình rất là thích, mình cảm thấy nó rất là thanh nhẹ. Trời xanh hiện trăng sao, thì lúc đó mình cảm mình cái trời xanh nó mà quang đãng rồi thì tự nhiên mình liên hệ được với những cái luồng điển, những cái ánh sáng của bên trên ban chiếu cho mình thường được nó luân phiên hiện. Nghĩa là mặt trăng thì đúng ngày đúng giờ thì nó hiện ra sáng tỏ, sao cũng vậy, lấp lánh, đêm nào cũng lấp lánh hết, mà tại vì mình bị mây mù che phủ nên mình không thấy thôi. Thành ra những cái sự ban chiếu của bề trên này lúc nào cũng như ngàn sao mà ban chiếu cho chúng ta. Vì bất cứ những vị nào ở bên trên cũng muốn chúng ta tu tiến hết, chứ cũng không phải không muốn chúng ta mà ù lìa với thế gian, cho nên ban chiếu rất là nhiều, cũng như là sao vậy đó. Nhưng mà mình không bao giờ mình, nếu mà mình tâm tối thì mình không có cảm nhận được. Thành tâm trưởng trời duyên tự đạt, thì lúc nào mình tâm mình cũng để hết cái tâm hồn mình, lúc nào cũng tưởng tới trời hết, thì tự nhiên mình sẽ đạt được những cái duyên đạo cũng như duyên đời. Nhiều khi mình hướng về trời mình có những cái may mắn mà ông trời đã sắp đặt cho cái cuộc sống tạm ở thế gian. Tuy là nó tạm nhưng mà mình sẽ có những cái sự may mắn để cho mình dễ dãi, mình tu tiến lên. Chứ không phải là mình chỉ có nói về đạo không, mà những cái may mắn về đời mình cũng có nữa. Khi mình biết tưởng cái trời, mình cũng có thể tránh được những cái tai nạn. Cũng như mấy tuần trước mình có học, khi mà trước khi đi đâu mà mình đứng trước cái kiến vô vi, mình xá một cái, nhiều khi nếu mà bề trên không cho mình đi, lúc đó mình bị gì, mình bị đau bụng, mình bị gì đó, mình đi không được. Mà tại nhờ cái không đi đó mà mình tránh được những cái tai nạn. Nếu mà mình đi ngay cái lúc đó, thành ra mình tưởng trời trước khi mà mình làm một cái chuyện gì là mình có cái sự giúp đỡ của bề trên rất là nhiều. Quy hội tình người hướng về trời, thì lúc nào mình còn sống làm người, khi mà mình còn sống làm người ở thế gian thì lúc nào mình cũng phải có cái tình người, lúc đó mình mới hướng về trời được. Khai thông trí tuệ, cảm thức lời, lúc đó khi mình hướng về trời được thì mình cảm nhận được cái luồng điển của bề trên ban chiếu, thì mình được khai thông trí tuệ, thì cái lời nói mình lúc nào mở ra cũng là giúp đỡ mình và ảnh hưởng người khác. Rồi bây giờ qua tới những cái phần câu hỏi nha. Anh không có đọc lại mấy cái phần kia nữa, để cho bạn đạo tự đọc đi, qua thẳng câu hỏi nha. Tại sao người đời thích du lịch ăn món ngon vật lạ? Tại sao người đời thích du lịch ăn món ngon vật lạ? Người đời phần lớn ai cũng thích cái đó không? Mình đi để biết chỗ này chỗ kia, mình thưởng thức những cái đặc sản của địa phương. Tại sao? Ai cũng có cái này về nói đi, tại sao? Bạn nào ai cũng có cái này mà. Ai cũng có dính vô cái này mà, giờ nói đi. Nói tại sao thôi chứ không cần phải phân tích gì. Nói tại sao mình thích. Tại sao?
Dạ em Dung xin đóng góp anh Bảo.
À.
Em nghĩ cái đó chắc những người đó là người ta chưa biết tu á, thì người ta chỉ hưởng cái vui ở bên ngoài thôi, cái vui của giả tạm á. cái vui đó. Còn như mình biết vui quá thì mình hướng thượng thì mình đi dự đại hội hay là mình gặp bạn đạo, mình đi thiền đường thì cũng là cái vui của mình, là cái người tu á. Em xin hết.
Thôi anh Tiến, bình mic.
Tại sao? Các ai muốn nói?
Em xin đóng góp. Thì theo em đó là cái người đời thì cái thứ nhất là người ta nghĩ rằng là cái thế gian này là cái cõi này là cái cõi hưởng thụ. Cái nữa là người ta có cái tánh hiếu kỳ, ta thích thò, ta thích năng động, thành ra là ta phải muốn những cái gì mà ta chưa từng nếm, ta chưa từng thấy, ta phải làm cho bằng được để ta biết. Đó là cũng là một cái tham của con người, hiếu kỳ của con người.
Tại nói xuống đây phải học, thành ra cái gì cũng phải học, thành ra cái gì lạ chỗ nào khác cũng phải đi học chứ đâu có thể là ngồi chỗ đâu biết gì. Thì người ta nói bây giờ mình có phương tiện thì mình có điều kiện thì mình chỗ nào đi tới được thì mình tới học coi mỗi cái hay, mỗi cái chỗ nó có cái hay riêng của họ. Nhưng mà cái đó là đối với người đời. Rồi cái người đời, cái người tu thì có cái gì khác hơn người đời? Người tu thì có cái gì khác hơn?
Em là cái người tu thì đúng ra là cái những cái mà ăn chơi sa đọa này thì con người tu mình đã sợ rồi, mình tâm mình mới quay lại trên con đường đạo, thành ra mình mới dẹp bỏ những cái mà ô được nặng nề của cái sự đời này, mình lo về cái thanh nhẹ. Nhưng mà đối với người tu mà mình tu mình gặp cái trượt mình cũng phải học cái trượt, mà gặp cái thanh cũng là cái thanh, cũng phải học cái thanh. Bởi vì thầy nói là trượt thanh, mà bài học trượt, bài học thanh nào cũng là cái để điều tiến cho cái điều luyện điều tiến của cái người tu. Xin hết.
Thì người tu người ta cũng đi tìm, cũng hiếu kỳ đi tìm cái đó, mà quay về bên trong tìm coi những cái cảnh lạ bên trong này. Nhưng mà cái đi tìm cái này nó khó hơn, không phải mua vé máy bay mà mua vé xe mà đi tới được, mà phải dày công lắm mới đi tới để thấy được. Tại vì mình cái cõi bên trong mình đối với mình bây giờ mình còn đang là đuôi điếc tâm, không thấy gì hết, không nghe gì hết. Mà bây giờ làm sao phải khai được mấy cái giác quan này thì lúc đó mới đi được bên trong, là mới lúc đó mới thích xem cảnh bên trong hơn là xem cảnh bên ngoài. Thì cũng đi xem cảnh nhưng mà xem cảnh bên trong, không? Quay về bên trong của mình nó cũng có đầy đủ ở trong mà những cái cảnh nó thanh tịnh hơn nữa. Nhưng mà bây giờ chưa có thì không biết thì quay về bên ngoài, biết rồi quay về bên trong, mà quay về bên trong thì phải thực hành nó mới có chứ không phải tự nhiên mà nó có được. Thì cũng cái đó mà hướng về bên trong là cũng như là hướng về tâm linh, là hướng thượng, thì nó sẽ khai phá những cái khác nữa. Bây giờ mình cũng còn trên con đường đi khám phá mà nhiều chuyện, mà mỗi ngày vô học đạo đây là cũng đang khám phá nhiều điều hay ý đẹp, lời hay ý đẹp của thầy để lại là mình cũng đang khám phá nè, mình tìm hiểu nè, cũng đang hiếu kỳ coi ngoài thế gian này ngoài những cái chuyện đời nó còn gì hay nữa. Thì nó còn rất là nhiều chuyện hay, nhưng mà tại vì mình chưa khám phá hết nên thì mỗi tuần mình họp nhau lại thì nhắc nhở con thầy ông đã kể cho mình nghe biết bao nhiêu chuyện hay, coi mình nhớ được cái gì. Mình nhiều chuyện hay lắm chứ, mà tại vì nếu mà mình bỏ hết thì giờ mình đi lang thang ngoài thì mình đâu còn đủ thì giờ mình để lo vô bên trong nữa, mà mình nhớ được những cái gì mà ông thầy ông đã để lại cho mình, mà ông Phật cũng xuống đây ông để lại mà được thâu băng thì may mắn, nhưng không có thâu băng là mình tiêu rồi. May là có thâu băng nên ra mình có thể nghe đi nghe lại, mà mình có quên rồi mình cũng có thể nghe chính xác lại được, chứ không có cần mà phải ai lặp lại mà mình không có kiểm chứng được cái nó hơi bực mình. Thời buổi này nghe được nhưng mà phải có thì giờ kiểm chứng là được. Thành ra những tài liệu từ từ đem lên để trên mạng rất là nhiều, thành ra mình muốn tìm cái gì cũng dễ lắm, không có khó được. Mà không có thể ai mà nói ngoài cái đó được, nó nói ngoài cái nó riết là mình không có tin được, tại vì cái gì nó cũng có bằng chứng hết rồi. Thời buổi này nó khác rồi.
Anh Bảo cho em xin đóng góp tiếp. Anh Bảo, thật ra thì tuần trước thấy Giang Thanh bỏ lên mấy cái hình thì lúc đó là mình nhìn vô là mình cũng thấy thích anh Bảo, giống như nhưng mà sau đó là giống như mình phải hỏi lại, giống như là ồ tại sao lại giống như em biết nữa, cái đó là em đang nói về em á. Như em nghĩ lúc đó là cái lục căn lục trần nó ô cái cảnh này đẹp quá hay gì, nó cũng làm cho cái tâm mình nó vô anh Bảo. Xong mà cái em tự hỏi lại em ô là tại sao mày phải thích những cái cảnh này vô vậy,
Có phải vậy không anh
Đạo? Tại sao mình lại, tại sao bây giờ mình phải hỏi là tại sao mình thích những cái cảnh đẹp? Tại sao con người mình sinh ra tự nhiên mình thích những cái cảnh đẹp?
Dạ bởi em nghĩ đó là lục căn lục trần nó đang chất vấn mình.
Không phải đâu, nó có một cái lý do tại sao mình lại thích những cái cảnh đẹp. Tại sao em mình lại biết. Tại sao mình lại thích những mùi thơm? Mình đâu có thích nghe mấy cái mùi thối đâu.
Theo em ấy thì những cái ví dụ như là cái cảnh bên ngoài đi, cảnh của ông trời đi, là những cảnh hùng vĩ đi, thì những cái đó là nó hình thành trong tự nhiên và hồn nhiên ấy, là nó là sự thanh nhẹ, thanh tịnh.
Ừ.
Cái cảnh ở thế gian ấy thì nó cũng là cái do cái con người mà tạo nên ấy, là những người người ta có trật tự, người ta có cái trí sáng, người ta mới nghĩ được cái đó. Còn mấy người động loạn, người ta không làm được mấy cái đó, thì nó cũng có cái phần gọi là thanh nhẹ ở đấy, mà có cái sự trật tự ở đấy. Cho nên mình tới đấy là như thầy nói, tức là mình đi đến chỗ đó là mình được học cái trật tự đấy. Cho nên khi mình bước vào mình thấy nó cũng rất là thích và rất là thanh nhẹ. Còn cái của trời hình thành thì không nói làm gì được. Cái đó nó rất là thanh nhẹ, và mình đến đấy là mình thấy người nó khỏe, nó vui, nó khỏe. Cho nên xin
ừ. Thì bây giờ mình thấy, mình nhìn ra, bây giờ mình nói về cái cảnh thiên nhiên. Nhiều cái cảnh thiên nhiên á, mình phải biết bao nhiêu ngàn năm nó mới tạo thành một cái cảnh thiên nhiên, chứ đâu phải nhiều khi tự nhiên mà nó có. Những cái núi non, những con sông, những cái hồ, những cái rừng rú, phải mất bao nhiêu năm mới hình thành. Có nhiều cái núi non nó mất không biết mấy ngàn, mấy chục ngàn năm nó mới có được một cái dãy núi mà đẹp như vậy, chứ đâu phải mà tự nhiên mà có đâu. Thành ra cái sự mà hình thành của, dù cho nó là tạm ở thế gian này, nó là cái cõi trần trượt đi nữa, cái cõi trần gian đi nữa, nhưng mà cái sự hình thành đó là cũng do cái trời đất tạo lập qua nước lửa gió đất, và qua bao nhiêu cái nóng lạnh ở thế gian, và qua bao nhiêu kích động và phản động biến đổi vô cùng ở thế gian, nó mới tạo thành những cái cảnh đẹp, chứ đâu phải tự nhiên mà có. Bây giờ thấy các bạn nếu mà có đi du lịch thường á, thì biết cái chỗ nào mà núi non đẹp nhất không? Ở trên cái quả địa cầu này nè, những cái vùng nào mà cái núi non đẹp nhất? Những cái vùng nào mà núi non đẹp nhất các bạn biết không?
Bạn nào Việt Nam chưa đi nhiều chắc là không biết được. Nếu mà ở hải ngoại.
Anh Bảo đi nhiều, anh Bảo nói đi.
Thì những cái vùng mà Bắc cực á, hoặc Nam cực á, là nó rất là đẹp. Mà cái vùng giữa nó không có đẹp bằng. Cái vùng Bắc cực và Nam cực á, tại sao? Tại vì cái vùng đó nó có những cái, hồi xưa nó có những cái băng đá đó. Băng đá nó rất là nhiều. Tại vì vùng đó, mấy vùng Bắc cực và Nam cực nó lạnh đó. Những cái băng đá đó, nó qua cái thời gian đó, nó sẽ tạo thành những cái núi rất là đẹp. Những cái nó sẽ chiết ra mà cái nước mà hồ của nó cũng là rất là đẹp. Tại vì cái khi mà cái băng đá mà nó tan á, thì nó chảy xuống, nó chảy, mà khi mà nó chảy xuống nó cọ với cái đá của cái núi á, thì nó mới chiết ra một cái chất cái bột đó. Khi mà nó hòa tan vô nước, nó ra cái màu xanh rất là đặc biệt. Thành ra mấy cái màu xanh mà nước hồ, cũng như là ở vùng Gia Na Đại, hay là mấy cái vùng ở dưới Bắc cực, Nam cực, cái nước nó màu xanh rất là đẹp. Mà cái nước hồ mấy chỗ khác nó không có đẹp bằng, là tại nhờ cái băng đá mà nó ra những cái màu đó. Và những cái núi mà nó cao vậy là cũng là do cái băng đá mà hồi xưa nó làm ra, tạo ra những cái núi mà nó cao mà nó đẹp vậy. Mấy cái vùng đó rất là đẹp, mà cái đó là do thiên nhiên, là do của ông trời ông tạo thành. Mà ở bên trong mình có, mình mới cảm nhận được cái đẹp ở bên ngoài. Cái đẹp đó bên trong mình có, cho nên mình mới thích, mình mới cảm nhận, mình cho cái đó là đẹp. Là nếu mà bên trong của mình không có những cái cảnh đẹp đó, mình nhìn bên ngoài mình không có thích đâu, mình không có cảm nhận đâu. Thành ra thầy nói bên trong mình á, cái cảnh ở bên trong mình á còn đẹp hơn cái cảnh bên ngoài đó. Khi mà mình thấy được những cái cảnh ở bên trong, cái màu sắc nó còn rực rỡ hơn cái cảnh ở bên ngoài nữa, chứ không phải là bên ngoài là đẹp. Bên ngoài mình thấy đẹp vậy rồi ha, bên trong mà khi mà mình thấy được nó càng đẹp hơn nữa. Mà khi được mình thấy được màu sắc rồi á, thì lúc đó sẽ càng đẹp hơn. Chứ nếu mình thấy trời ban đêm thì nó không có đẹp đâu. Khi mà thấy cảnh mà thấy như ban ngày thì lúc đó nó mới thấy đẹp. là cái đó là ở bên trong của mình nó có rồi mình mới thấy bên ngoài. Còn những cái kiến trúc cái thế gian này đó, nguy nga, nó có nhiều cái kiến trúc cũng là hay lắm, nhưng mà cái trí thông minh nó ở đâu, từ đâu đem tới? Những cái trí thông minh mà xây dựng những cái đền đài rất là đẹp đó, từ đâu mà đem tới?
Từ bên trên chuyển xuống.
Cái chỗ nào ở bên trên mà nó có kiến trúc nguy nga ngoạn mục?
Từ cõi địa tiên.
Trung thiên.
Trung thiên.
Cõi trung thiên á, là kiến trúc nguy nga ngoạn mục. Mà cho những cái vị tiên xuống đây á, tự nhiên người ta sẽ chuyển những cái đó xuống cho trần gian. Thành ra nó mới có những cái kiến trúc không bằng bên trên thôi, nhưng mà nó cũng đẹp. Thành ra những cái đẹp ở thế gian này mình chê nó chê, nhưng mà nó cũng có đẹp. Chê là chê đối với cái người tu, mà khi mà họ hiểu rồi, họ lo quay về bên trong á, thì cái đó mình có quyền. Nhưng mà đối với người thế gian vẫn là đẹp. Khi mà mình đứng trước một cái cảnh thiên nhiên, tự nhiên tâm hồn mình nó quên đi hết những cái sự phiền muộn, những cái gì buồn phiền, mình chỉ thấy tới cái cảnh mà bao la hùng vĩ của trời đất. Lúc đó mình nghĩ tới, để nghĩ tới thiên nhiên mà nghĩ tới trời đất nhiều hơn là nghĩ tới những cái sự eo hẹp của thế gian. Khi mình đứng trước một cái cảnh đẹp thiên nhiên, tự nhiên cái tâm hồn mình nó thơ thới nhẹ nhàng. Tại sao người ta đi làm việc cực khổ mà khi nghỉ hè, nghỉ đầu người ta chỉ cần tới một cái chỗ thiên nhiên nào đó, tự nhiên cái tâm hồn người ta cũng như được quét sạch về tiếp tục đi làm lại. Thành ra bên đây nó cho mỗi năm cho người ta nghỉ hè là vậy đó. Nghỉ mà nếu mà cho đi được một chỗ nào tự nhiên về cũng như là thay đổi cái chỗ, thay đổi cái không khí là cái đầu người ta khác rồi. Còn mình á, mình khác. Mình thầy nói, nếu mà thầy nói về người tu thì họ chỉ quay về họ thanh tịnh, họ vui rồi. Chứ họ không cần cái khác, tại họ biết cách, có cái cách quét dọn, có cái cách khứ trược lưu thanh tận gốc ở bên trong của mình đó. Thì lúc đó mình chỉ quay về mình mượn cái pháp, mình hành pháp, mình lo tu là mình đang đi trên con đường trở về. Người ta cũng đang muốn đi tìm cái gì nhưng mà chưa có tìm ra. Nhưng mà mình đi trên con đường đạo này thì mình có đường đi, có hướng đi đàng hoàng đó, thì mình sẽ thấy được những cái cảnh đẹp khác. Rồi. Đáp. Hỏi nha, tại sao người đời thích đi du lịch ăn món ngon vật lạ? Đáp. Thưa, bản tánh hiếu kỳ mỗi người đều có, thích giữ chuyện xưa nhưng không bao giờ chịu sống như xưa, tam sao thất bổn, lần lần mất bổn chánh, đi lạc đường là vậy. Bơ vơ, ham sống sợ chết, không biết lối về với thanh tịnh. Kệ. Hướng ngoại lân la tự bỏ mình, tâm không thanh tịnh giữa hành trình, bất minh thiên địa cùng nguyên lý, tạo khổ cho mình, tánh khó minh. Thầy nói mình là cái tánh hiếu kỳ thì mỗi người đều có, thì ai cũng muốn đi tìm những cái lạ hơn, không có thích cái sự nhàm chán, không thích giữ chuyện xưa, là coi những cái gì mà người xưa đã để lại, những cái di tích lịch sử, những cái đền đài, những cái gì mà người ta xây dựng từ xưa thì cái cổ tích. Nhưng không bao giờ chịu sống như xưa, tam sao thất bổn, lần lần mất bổn chánh, là mình không có chịu sống như là cái lúc ban đầu. Về lúc mà sơ khai thì lúc đó cái mình mất đi cái bổn chánh, mình đi lạc đường, bơ vơ, ham sống sợ chết, không biết lối về với thanh tịnh. Là nguyên lai bổn tánh của mình là từ trên xuống, và cái gốc đó là cái gốc, nhưng mà từ từ mình xuống đây mình quên dần cái gốc gác của mình, cái nguyên lai bổn tánh của mình, cho nên mình mới bị đi lạc đường. Thì ngày hôm nay mình biết con đường tu là mình mới biết cái lối về, trở về với thanh tịnh, là mình quay về bên trong là mình tìm được con đường về. Bây giờ phải đòi hỏi mình thực hành. Hướng ngoại lăng la tự bỏ mình xuống đây, xuống thế gian này, mắt mũi nhìn ra bên ngoài không thì mình quên mình đi. Tâm không thanh tịnh giữa hành trình thì mình mất đi cái sự thanh tịnh, mà cái vốn căn bản của mình là cái thanh tịnh của mình sẵn có. Bất minh thiên địa cùng nguyên lý, lúc đó mình không còn biết trời đất, mình không còn biết nguyên lý, mình quên hết thiên địa và nguyên lý. Tạo khổ cho mình, tánh khó minh, thì cuối cùng mình đi vòng vòng vậy, mình chỉ tạo khổ cho mình thôi, mình không có sáng suốt được. Mà bây giờ mình may mắn là mình gặp được cái pháp, được thầy nhắc nhở cho mình những cái nguyên lý của trời đất, để cho mình hiểu lại cái nguyên lý đó mà mình hiểu lại cái nguyên lai bổn tánh của mình và tìm đường tu trở về. Các bạn có muốn hỏi gì thêm không? Không ấy thì tiếp tục hỏi. Muốn xem hạnh đức của người tu thì phải làm sao? Muốn xem hạnh đức của người tu thì phải làm sao?
Xin mời bạn đạo.
Yeah. Xem hạnh đức của người tu mình xem cái gì vậy?
Anh bảo cho em hỏi, em tưởng là thường thường người tu là mình không có nên để ý xem chuyện người khác, mà tại sao đây lại thầy lại muốn mình quan sát người khác? Em không chưa hiểu ý thầy muốn.
Không hiểu ý hả? Tại cái
mình
không phải quan sát để mình phê bình, nhưng mà mình nhìn á, mình phải biết cái nào đúng, cái nào sai, cái đường tiến, cái nào lùi, mình phải biết chứ. Chứ không phải là mình tu là mình không biết gì, không phải là mình không nhìn bên ngoài là mình không biết gì, mình biết mà mình không nói thôi. Chứ không phải là không biết, thầy nhìn mình thầy biết hết chứ, không phải thầy không biết, nhưng mà thầy không nói thôi. Chứ không phải là người tu là mù không thấy, người tu là càng thấy rõ hơn là người thường nữa chứ. Mình nhìn mình biết hết, mình hiểu hết đó. Không ai qua mặt mình được hết, tại mình không muốn qua mặt người ta thôi, chứ không ai qua mặt mình được hết đó. Mình hiểu hết trơn á, mình nhìn mình thấy hết đó. Thành ra mình bây giờ người đó nói họ tu giỏi, tu không giỏi, mình nhìn mình biết liền, biết nó giống hay không liền, mà tại mình không muốn nói thôi. Chứ không phải là mình không biết. Mình quay về bên trong càng nhiều chừng nào á, mình hiểu mình chừng nào là mình thấy dễ thấy người bên ngoài hơn, chừng đấy mình càng sáng suốt, mình càng dễ thấy người khác hơn. Mà tại mình không nói nữa, lúc đó mình không có chấp, không có mê nữa, tại mình hiểu cái trình độ người ta tới đó là tới đó thôi, chứ mình biểu hơn đâu có được. Thì mình phải dìu tiếng cho người ta, muốn đi dìu tiếng cho người khác tiếng là mình phải thấy họ ở đâu, ở cái điểm nào, mình cho họ thêm chút xíu nữa để họ tiến thôi, chứ không phải là mình không thấy. Người tu là thấy hết chứ đâu phải không thấy, mà tại người ta không muốn nói thôi. Nhưng khi nào cần giúp thì người ta giúp một phần để cho người đó tiến lên một chút thôi, chứ nhìn người ta biết trình độ của người đó đang ở đâu. Cái người mà miệng nói tu mà không tu, người ta nhờ người ta biết liền coi cái hành đức của người đó có không. Coi nhiều người ta kể ấn chứng đủ thứ hết, nhưng mà mình coi cái hành động của nó tương xứng với cái ấn chứng không, mình biết là cái đó tưởng tượng hay là khó gạt lắm. Thành ra khi mà mình tiến lên là khó gạt mình lắm. Nhiều người ta cũng nói mấy cái chuyện mà mình không kiểm chứng được không à, nhưng mà mình nhìn qua cái hành động hạnh đức của người đó, mình thấy nó có tương xứng không là mình biết liền. Nhiều người ta nói ta niệm Phật dữ lắm, nhưng mà nó không có tương xứng với cái hành động và cử chỉ của người ta, là cái tâm tánh của người ta, cái lối sống của người ta, cái cách nói chuyện của người ta, mình nghe mình hiểu chứ, đâu phải là mình không biết. Cảm tôi hiểu không?
Dạ, dạ, ý thầy có nghĩa là để cho mình giống như là nhìn người đó để mà giống biết như là để mà mình quay về mình biết người nói, biết ta.
Nói là để cho mở trí, mà mình lúc mà mình biết mình luôn, mà khi mà mình nói để cho mình khỏi bị gạt mình luôn, thấy không? Khi mà mình nói là mình là người có hạnh đức á, mình lấy cái gì để mình xét mình, chứ không phải là mình xét người ta. Thầy nói cái câu này là cũng là để cho mình xét mình luôn, chứ không phải là để xét người ta.
Dạ, dạ, cảm ơn anh.
Thấy không? Xem bây giờ nếu mình muốn xem mình có hạnh đức hay không á, của người tu không, bây giờ mình làm sao? Bây giờ Lục Căn Hồng Trần nó nói mình là người tu giỏi rồi, bây giờ mình xét lại cái hạnh đức của mình đi, mình không cần xét người ta, hiểu không? Mà khi mình biết xét mình á thì tự nhiên mình xét được người khác, hiểu không?
Dạ em hiểu rồi.
Khi mà mình không có bị Lục Căn Hồng Trần mình nó gạt mình nữa, thì tự nhiên mình thấy Lục Căn Hồng Trần khác mà nó gạt chủ nhân ông, chủ nhân bà bên kia là mình biết liền, hiểu không? Khi mà mình làm chủ được mình rồi đó, Lục Căn Hồng Trần của mình nó không gạt mình nữa, thì tự nhiên mình nhìn những người bị Lục Căn Hồng Trần gạt là mình biết liền à. Tại mình trước tiên mà, thành ra bây giờ thầy hỏi cái câu này đâu phải là biết kêu nhìn người ta, kêu nhìn cái hạnh đức của mình đây là người tu mà, thầy đó đâu phải nói người khác đâu. Muốn xem hạnh đức của người tu thì phải làm sao? Bây giờ mình là người tu nè, mình muốn xem cái hạnh đức của mình đó, mình phải xem cái gì? Mình phải xét cái gì của mình? Cũng như nhiều người ta nói là thành tâm lắm, nhưng mà lấy cái gì xét cái hành tâm của mình, phải không? Nhiều người ta cũng nói tu người ta rất thành tâm, Nhưng mà người ta đâu có biết xét cái thành tâm đâu, rồi bị lục căn lục trần nó gạt như chơi, nó nói thành tâm rồi. Nhưng mà thiệt ra không có. Bây giờ mình nói mình tôi có hạnh đức, tôi là người tu, tôi có hạnh đức nè. Bây giờ lấy cái gì đo cái hạnh đức của mình đây nè. Chứ không phải là gì xét người ta. Cảm thú hiểu không?
Dạ em hiểu anh Đạo, cảm ơn Đạo.
Anh Bình ở Sóc Trăng bật mí chứ, mời anh Bình. Anh có ý gì không?
Dạ, yeah. Mình xem cái hạnh đức
thì mình nói về mình trước đi, rồi mình phải coi mình có người có trung tín hay không, mình có nói chuyện giữ lời hay không, rồi mình phải cách ăn nói đi đứng, người sinh hoạt giao tiếp rồi phải chuẩn mực, rồi mình người trong gia đình mình phải biết nhẫn nhịn, rồi biết chịu đựng, rồi biết phục vụ gia đình, phục vụ mọi người, thì mình mới thấy là cái mới thấy mình có cái người đứng đắn. Thứ hai năm mình xem một người có hạnh đức thì mình xem cách sống của họ, cách đi đứng, cách giao tiếp, thì mình cũng biết cơ bản là người đó có hạnh đức hay không. Dạ, xin hết.
Cảm ơn anh Bình. Đó thì anh Bình cũng nói rồi đó, thì bây giờ mình muốn thì mình phải xét. Bây giờ mình muốn trước mình muốn xét người khác á, là mình phải xét mình, chứ mình muốn xét người khác có hạnh đức hay không là mình phải biết xét mình có hạnh đức hay không mà mình mới biết xét người ta chứ. Mình có hạnh đức hay không mình còn không biết nữa, làm sao mình đi xét người ta được. Bây giờ thầy ở đây thầy chỉ cho mình làm sao biết được mình là người tu mà mình có hạnh đức. Đó. Thì khi mà mình biết được mình có hạnh đức thì mình mới xét người ta được nhé. Mình không có hạnh đức mà mình đi đòi xét coi người ta có hạnh đức không là đâu có, nó đâu có hợp lý.
Anh ấy cho thầy có hai chữ hạnh và đức ấy, mình ôn lại bài.
Hạnh là bài.
Anh nói gì?
Tức là trong này nó có chữ hạnh với chữ đức ấy. Chứ mình có hạnh gì với đức được.
Bây giờ phân tích lại hai chữ hạnh đức đi.
Vâng. Cô Thảo Vân giơ tay, mời cô.
Vâng, theo em thì muốn xem cái sự hạnh đức của người tu thì mình dựa vào cái sự thanh tịnh và cái sự nhịn nhục của người tu, có nghĩa cái sự phản ứng trước cái nghịch cảnh, đó là sự thanh tịnh. Em hiểu như thế ạ.
Rồi. Rồi bây giờ trở lại, Thanh muốn cho bạn Đạo ôn lại bài hạnh đức nè. Hôm trước mình có học rồi hai chữ hạnh đức, hạnh là gì, đức là gì.
Bạn Đạo có ai nhớ không ạ?
Học nhiều quá quên hết rồi.
Ai mời anh tiếng.
Dạ, chứ hạnh á là tất nhiên á, con người mình muốn có hạnh đức á là tất nhiên mình phải trước tiên mình phải lập hạnh trước. Là hạnh là gì? Hạnh là nhẫn nhịn, là thương mới có. Khi mình nhẫn nhịn được, mình phải biết tha thứ để mình thương yêu, thì lúc đó mình mới lập được cái hạnh. Mà khi mình lập được cái hạnh thì nó có đức. Đức đây thì nếu mà nói cái đức cái thế gian thì mọi người đều công nhận được thì cũng là có đức rồi. Mình làm những chuyện đó là có đức. Còn cái đức mà đối với cái bề trên, mà khi bề trên đó chính phương trời mười phương Phật chấp nhận mình là cái đức đó, thì cái điều đó nó là còn cao xa nữa rồi, còn đó là bậc cao nữa rồi đó. Còn em nói đây là hạnh đức của bậc thấp này thôi. Thì thế nào?
Cảm ơn anh Tiến. Rồi anh Tiến có nói chữ hạnh là gì, đức là gì. Rồi khi mà mình nói tới lập thành đó, lúc đó mình nhớ tới cái gì?
Dạ, lập hạnh là mình phải hy sinh đấy.
Hy sinh gì?
Trước nhất là mình phải hy sinh cái thói hư tật xấu của mình trước, mình phải cho nó chết trước.
Phải hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình. Hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình là hy sinh những, tại sao mình phải dùng chữ hy sinh dữ dội vậy? Sửa thì sửa thôi chứ tại sao phải hy sinh?
Bị theo em nghĩ là mình dùng cái từ sửa khó sửa lắm. Phải dùng cái từ hy sinh, tất nhiên phải giết cho nó chết được.
Tại sao phải hy sinh? Tại sao phải dùng chữ hy sinh? Tại sao không dùng chữ diệt bỏ tánh hư tật xấu được rồi? Tại sao không dùng cái chữ đó mà dùng tới cái chữ hy sinh tánh hư tật xấu?
Dạ. Yeah. Yeah, tại vì mình thích nó quá. Cái mấy cái tánh như tánh tham, tánh thích muốn cái gì mình cũng muốn được cho mình hết trơn á. Thành ra cái đó là mình phải cắn răng mình bỏ mới được.
Tại mình quý nó quá đi, mình thương nó quá đi, mình ôm nó, mình ôm nó chặt cái trong lòng. Mà bây giờ hỏi muốn về Phật không? Dạ con muốn, biểu bỏ cục vàng không? Dạ không. Ví dụ như đó. Nó đâu có chịu hy sinh. Không có chịu hy sinh. Bây giờ cái tánh của mình cũng vậy. Nhiều cái tánh mà cũng như tham ăn, tham ngủ rồi mấy cái đó. Biểu hy sinh sao? Hy sinh khó lắm á. Tham ăn, tham ngủ, tham dục, tham sân si, tham hơn thua. Với người ta là cái đó tham lẹ lắm mà bây giờ biểu hy sinh. Bỏ cái đó không bỏ đâu. Bây giờ phải hy sinh đi. Dám đổi. Hy sinh là mình đổi cái này lấy một cái kia kêu là hy sinh. Thấy không? Bây giờ phải đổi cái đó chứ. Ông Phật, Đức Phật Thích Ca hồi xưa họ ổng có quyền thế trong tay nè, ổng có vợ đẹp con ngoan nè, ổng có vị trí ở trong cái triều đình nè, mà tại sao ổng phải hy sinh, ổng bỏ cái đó đi để ổng tìm một cái gì khác nó hay hơn. Là khi mà mình hy sinh á, là mình phải bỏ cái đó, mình biết khi mình bỏ cái đó được á, mình sẽ có cái khác nó tốt hơn. Mà khi mà mình chưa thấy cái khác đó, nó ra làm sao á, mình không chịu hy sinh. Người ta biểu hy sinh đó đi, bỏ cái đó đi trần trượt lắm mà mình đổi cái thanh nhẹ hơn, mà mình không thấy thì mình không chịu hy sinh, mình không chịu bỏ. Mà khi mà mình hiểu được rồi, mình thông rồi đó, thì tự nhiên lúc đó mình chấp nhận, mình bỏ, mới kêu là hy sinh được. Hy sinh là tại mình quý nó quá đi. Cũng như bây giờ mình có tay có chân, mình ta biểu hy sinh cánh tay mình cho ma đói ăn như Đức Phật Quan Âm, mình đâu có chịu. Tại cái tay mình nó rất là quý, mình thích nó lắm mà. Vì cái tánh hư tật xấu của mình là nó đeo đuổi với mình từ kiếp này sang kiếp nọ rồi, nó quen quá rồi, bây giờ bỏ nó đi, phải hy sinh nó đi. Mình ra phải dùng chữ hy sinh là khó lắm á, khó bỏ mới kêu chữ hy sinh, đổi một cái gì thanh nhẹ hơn. Thì cái hành đức đó, đức là cũng như anh Tiến nói nãy, thì cái gì mà người ta đồng công nhận cái đó là cái đức đó, đối với đời đó, thì cũng là tạo được một cái đức rồi tí tới cao nữa thì chính phương trời mười phương Phật nhất tâm nhìn nhận cái chuyện mình làm là đức thì mới là đức, chứ không phải tự mình cho là mình có đức. Nhưng mà do cái sự chứng nhận của những người ở đời hoặc là những tiên Phật đồ, những trời Phật ở bên trên mới kêu là đức được. Mà bây giờ mình phải làm sao mình có cái vườn hạnh nó tươi đẹp. Bây giờ làm sao mà được có cái vườn hạnh tươi đẹp mà mình cấy được cái phúc điền của mình? Cái phúc điền là mình cấy đâu vậy? Phúc điền của mình nó nằm ở đâu? Cấy phúc.
Rồi Phương Dương xin đóng góp. Thì cái chữ hạnh đức á, ngoài cái những điều mà nói, tôi nghĩ là còn cái phục vụ của người tu nữa. Cái hạnh phục vụ đó là cái hạnh rất là cao của người tu, cũng giống như thành cái hạnh hạnh đức của thầy là quan trọng nhất là việc phục vụ. Cái mình cấy phúc điền thì cấy phúc điền trong tâm anh. Phúc điền trong tâm.
Thành ra bữa hôm mình nói, mình học về cái bài mà hạnh thì rất có nhiều hạnh. Rất có nhiều hạnh, bữa hôm đó mình nhắc nó rất có nhiều hạnh. Nó có hạnh hy sinh nè, hạnh phục vụ nè, hạnh gì đó, hạnh nhịn nhục nè, nó nhiều hạnh lắm, có nhớ không? Có nhớ mấy cái hạnh đó không?
Nhớ.
Đó, nhiều hạnh lắm, nó có nhiều cái hạnh lắm. Khi mà mình lập hạnh, mình bỏ được cái tánh hư tật xấu của mình, mình phải trồng ở trong cái vườn hạnh mình nhiều cái hạnh lắm. Hạnh hy sinh nè, hạnh hy sinh vô phái ngại nè, hạnh phục vụ nè, hạnh bố thí nè, đủ thứ hạnh hết trơn á. Bây giờ thì nói lại thì cũng nhiều thôi, nhắc lại chút xíu vậy thôi, giờ qua bài tiếp tục nha. Tiếp tục. Đáp nhà hỏi nha, muốn xem hạnh đức của người tu thì phải làm sao? Thưa, muốn xác nhận hạnh đức của người tu thì phải xem kỹ hành động của họ có liên hệ đến tình tiền duyên nghiệp hay không. Nếu còn sự ham muốn về bốn điều kể trên thì không sao tránh khỏi nghiệp lực lôi cuốn, khó thanh và khó hòa, có thể biệt lập trong duyên nghiệp, khổ mà không hay. Kể chuyện chi cũng muốn làm thầy, khổ trí cực tâm khó đổi thay, mê chấp đủ điều trong vọng động, sân si khó thánh khổ hàng ngày. Muốn xác nhận được hạnh đức của người tu thì phải xem coi họ có dính còn dính líu tới tình tiền duyên nghiệp hay không. Mà nếu mà còn dính líu về bốn điều kể trên á, thì không bao giờ tránh khỏi nghiệp lực. Mà có nghiệp lực á, thì nó lôi cuốn. Lôi cuốn thì khó tu. Khó tu thì khó mà lập hạnh. Có cái hành đức. Tại sao thầy nói cái nghiệp lực nó quan trọng quá vậy? Có một lúc đó thầy nói nghiệp lực đầy nhà làm sao tu. Thành ra mình tu là mình phải lo giải nghiệp lực trước. Giải nghiệp lực rồi mới cái mong mà có thể tiến lên trên cõi thanh nhẹ nhiều hơn. Chứ còn nghiệp lực nhiều quá là khó lắm. Rồi các bạn có muốn hỏi gì về câu này không, hay là có thể thông qua khó thanh mà.
Cái câu nghiệp ấy, vậy thì nghiệp nó là cái gì? Nghiệp nó gồm là cái gì?
Câu nào?
Nghiệp ấy.
Nghiệp hả? Nghiệp lôi cuốn hả?
Vâng, nhưng mà nghiệp ấy tức là em chỉ muốn tức là mình khai triển cái từ nghiệp không?
À, cái nghiệp, cái gì gọi là nghiệp? Cái gì gọi là nghiệp? Nó có mấy loại nghiệp? Nó có mấy loại nghiệp? Thường thường nó có mấy loại nghiệp?
Nó có nghiệp chuyển kiếp và cái nghiệp hiện tại.
Cái đó là nói về thời gian, là nó có nghiệp hiện kiếp, nghiệp hiện tại. Còn nói về cái phẩm chất cho nó có hai mấy loại nghiệp.
Dạ em có ý kiến bảo.
À.
Dạ nó theo em biết là nó có ba loại nghiệp. Thứ nhất là nghiệp thân, nghiệp ý và nghiệp khẩu. Dạ.
Nghiệp thân, nghiệp ý, nghiệp khẩu à.
Dạ. Còn hành động nữa anh ơi.
Nhưng mà nó chia ra là hai loại chánh á, hai loại gì? Hai loại chánh
nào, cái loại mà nặng nhất là ý nghiệp.
Hai cái loại chánh, con người ta mà phải mang cái nghiệp á, khi mà người ta mang cái nghiệp nó có hai loại nghiệp.
Dạ, nếu mà loại chánh đôi khi nó còn cái nghiệp tiền kiếp quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp nó lâu đến đây là cái nghiệp đó là nghiệp nặng nhất á.
Cái đó là nó về thời gian nó kéo dài, nhưng mà hai dạ. Cái nghiệp con người ta thường phải chịu dạ. Là
ý nghiệp
một đó là bị nghiệp thân, hai là bị nghe tâm. Nghiệp tâm nó hai cái loại nghiệp mà con người ta phải chịu á. Còn cái nguyên do thì nó nhiều loại nghiệp, nhiều cái nó tạo ra cái nghiệp đó. Nhưng mà khi mà xuống đây mình phải thọ nghiệp á, một là mình bị cái nghiệp tâm, hai là mình bị cái nghiệp thân. Thấy không? Mình có thân cái xác, mà cái nghiệp á là những cái gì nó làm cho mình, nó vầy xéo mình, nó làm cho mình đau khổ á, kêu là nghiệp. Mà cái nghiệp á dùng để cho con người ta thức tâm. Khi mà đi tới cực cùng đau khổ rồi đó thì mới ra thức tâm. Đó là cái công cụ của ông trời để giúp cho con người ta thức tâm. Thành ra khi cái nghiệp tâm á là cái mà nó vầy xéo cái tâm hồn của mình dữ lắm, không có bao giờ mà mình đem nó ra được hết đó. Tại vì mình đem nó vô bằng điển mà, do những cái tư tưởng, những cái ý tưởng của mình nó đem vô, những cái tình cảm của mình nó đem vô nó tạo thành một cái nghiệp nghiệp tâm. Rồi cũng như là nó cũng phải chịu những cái định kích động và phản động, mà chịu cái định luật sanh ly tử biệt rồi đó, nó cũng đem vô cái đó, nó tạo thành, đó là cái những cái lý do mà nó tạo thành những cái nghiệp tâm, là xuống đây nó bị chịu những cái định luật kích động phản động mà sanh trụ hoại diệt, sanh ly tử biệt, những cái bệnh, những cái đó nó tạo thành cái nghiệp tâm. Khi mình qua những cái bài học khảo đảo đó thì tự nhiên nó tạo thành cái nghiệp tâm, nó làm cho cái tâm mình nó buồn khổ, nó không có được thanh nhẹ nữa. Mà trong những lúc mà nó bị dày xéo như vậy á, thì nó phải thức tâm. Còn nếu mà không thức tâm nữa thì cũng phải chờ thêm nhiều cái nghiệp lực nó nhồi nữa thì mình mới dễ thức tâm. Rồi cái nghiệp tâm thì mình thấy cái pháp của mình thì nó cũng có cách để giải rồi, nhưng mà mình đừng có đem vô thêm nữa. Rồi cái nghiệp thân, cái nghiệp thân là mình cũng phải chịu qua cái sự đau khổ của cái thể xác này. Thành ra cái cuối cuộc đời của mình á, thường thường 2 năm trước khi chết á, thì dễ thấy cái người đó có nghiệp thân nhiều hay không. Khi mà có nghiệp thân nhiều thì phải trải qua những cái cơn khổ cực lắm, trong vòng mà trước khi mà lìa thế phải trả qua cái nghiệp thân. Còn trước khi đó thì nghiệp thân thì cũng có thể trải qua qua những cái tai nạn hoặc những cái bệnh hoạn, nó cũng làm cho cái thân mình đau đớn để cho mình thức tâm. Thành ra mấy cái người mà nặng tội thì khi mà trước khi mất ấy cũng có những cái bệnh đang đi cũng khổ nhiều lắm, mà để cái lúc đó là để cho có cơ hội để phần hồn thức tâm, mà qua cái cơn đó thì phần hồn đã được tiến lên rất là sáng suốt hơn, mà phải chịu trả một cái giá nào đó. Thành ra cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình dữ lắm, nó không có làm cho cái tâm mình thanh nhẹ được, nó kéo mình đi xuống. Thành ra mình tu mình muốn trở về thanh nhẹ, nhưng mà nếu mà bị cái nghiệp lực nó nhiều quá mà mình không có giải được á thì mình có tiếng. Mặc dù cái hoàn cảnh của mình nó như vậy, nhưng mà nếu mà mình giải được cái trong tâm của mình á thì cái nghiệp lực nó bớt lôi cuốn của mình hơn, mình không có bị dính líu nhiều hơn á, thì nó không có bị lôi cuốn nhiều hơn. Ví dụ bây giờ mình có con nhiều là đương nhiên mình phải có nghiệp lực nhiều rồi, tại vì cái chuyện gì của người con mà gặp phải mình cũng ảnh hưởng tới mình. Nhưng mà nếu mà cái giờ mình tu mà mình tách rời ra được cái phần tiến hóa của mỗi phần đó, mình phần hồn hiểu được mà tách nó ra được đó, thì nó sẽ ảnh hưởng ít hơn, nó không có lôi kéo nhiều hơn. Thành ra đây thầy nói nghiệp lực lôi cuốn là vậy đó. Thành ra nghiệp lực là nó lôi cuốn vậy, mà mình không có tách nó ra được đó, là ở đây thầy nói là không sao tránh khỏi nghiệp lực lôi cuốn. Khó thanh và khó hòa. Khó thanh là tại vì cái nghiệp lực nó lôi cuốn là mình trượt dữ lắm, mình không có thanh được. Mình không có thanh thì mình đâu có hòa với thanh được. Thanh mới hòa thanh nhé. Hòa thanh nó mới thanh nhẹ. Mình hòa được với cái cõi thanh nhẹ mình mới nhẹ. Nhưng mà cái mình khó được thanh làm sao mình hòa được. Không có hòa thì cái thanh được. Có thể biệt lập trong duyên nghiệp khổ mà không hay. Nhiều khi mình khổ mà mình cũng không hiểu tại sao mình khổ. Rồi còn gì nữa không?
Anh hiểu chữ duyên, anh giải thích thêm cái chữ duyên.
À, chữ duyên. Chữ duyên là cái sự sắp đặt của bên trên, tùy theo những cái gì của kiếp trước của mình. Thành ra nó mới thành một cái duyên. Cái duyên xuống đây á là để gặp gỡ. Gặp gỡ để có một cái sự trao đổi, học hỏi và tiến hóa. Mà cái duyên á, cái tùy theo cái nghiệp trong cái tiền kiếp của mình, lúc trước mình có cái gì với cái người đó rồi đó, mà nó không có trọn vẹn, cho nên mấy ông trời ông mới tạo thành cho mình trở lại một cái duyên. Ví dụ bây giờ mình có cái duyên vợ chồng, cái duyên được làm vợ chồng không phải dễ có, là cũng bao nhiêu ngàn kiếp rồi, bây giờ bao nhiêu kiếp rồi, nhưng mà nó có cái chuyện mà mình chưa có hoàn tất, cũng như cái sự thương yêu mà nó thương yêu nó chưa có trọn vẹn. Không phải kiếp trước là bắt buộc phải là vợ chồng, kiếp trước có thể là cha con, hay có thể là bạn bè, hay có thể là kẻ thù, nhưng mà kiếp này cho làm cái duyên vợ chồng để cho học hàn gắn lại cái bài thương yêu. Thành ra mới cho mình ăn cháo lú để cho mình quên. Nếu mà cho mình nhớ, mình biết người đó là kẻ thù của mình hay là người đó là cha của mình, làm sao mình dám lấy. Thành ra phải cho mình vô cái bài học đó, mình phải, thành ra mình xuống đây mình đóng lại cái tuồng, đóng lại một cái vở tuồng khác, đóng lại một cái vai khác, để cho mình thực hiện cho đúng cái bài thương yêu. Mặc dù nó có, khi mà mình gặp được cái duyên đó thì nó không phải là dễ mà thương yêu, là có những cái mà trong cái tiền kiếp nó sẽ trở lại. Với cái dạng là ví dụ mình gặp cái người đó hành hạ mình, hay là không có giúp đỡ gì cho mình, mà mình vẫn phải thương yêu, mình phải vẫn chấp nhận ở đó mà thương yêu chứ không được bỏ đi, là cái đó là phải để cho mình thực hiện lại cái hành hy sinh, cái lòng thương yêu của mình. Mình biết cái người đó là không có giúp đỡ gì cho mình, tối ngày chỉ hành hạ mình không, mà mình cũng phải chấp nhận để mình trả cái món nợ đó, để cho mình lập được cái hành hy sinh và mình thể hiện được cái tình thương yêu để cho mình tiến lên được một nấc. Thành ra là cái đó là cái duyên mà vợ chồng, và duyên con cái thường thường thầy nói là một cái nợ. Ví dụ mình nói như cái ví dụ tổng quát thôi nha, thì cái nợ thì con của mình nó xuống đây là mình phải trả nợ cho nó. Nhưng mà con có nhiều đứa nó lớn lên thì nó đi, nó rời khỏi gia đình rất là sớm, có nhiều đứa thì nó ở là còn ở lại với cha mẹ, nán lại với cha mẹ lâu hơn. Thì thầy nói mấy người mà nó đi sớm là tại vì nó mình đã trả xong cái nợ đó rồi, nó đi ra ngoài, nó có cuộc sống của nó, mặc dù còn những cái nợ khác nhưng mà không có dính líu mà gần gũi vậy, nó ra ngoài nó ở rồi. Rồi cái duyên bạn bè, cái duyên bạn bè nó cũng là những cái duyên. Tại sao có những người thầy nói mình xuống đây á, mình gặp lại họ là mình sẽ đi chung một đoạn đường với họ dài, là họ có cái gì, có đại nguyện xây dựng chung chung hướng với mình, cho nên mới có cơ hội mà để gặp mình dài hơn. Còn có nhiều người mà không có cái gì mà duyên gì xây dựng chung với mình á, thì nhiều khi cũng đã từng gặp rồi nhưng mà kiếp này cho gặp chút xíu rồi thôi, mình không có gặp nữa. Cái đó là cái duyên. Và cái duyên mà mình gặp phải tự nhiên, cũng như cái nói về cái duyên đời, còn nói về cái duyên đạo cũng vậy. Tại sao mà kiếp này mình gặp được cái pháp vô vi, là cái duyên đó là do đâu mà ra? Là cái sự sắp đặt đó do bề trên, do cái đại nguyện của mình muốn trở lại đây mình tu, mà kiếp trước mình có tu nhiều kiếp rồi, kiếp này mình có thể gặp được cái pháp này để mình tiến nhanh hơn. Thì bề trên sắp, cái những sự sắp đặt của bề trên nó kêu là cái duyên, sắp đặt để cho mình có cái cơ hội để mình tiến hóa lên. Nhưng mà nếu mà mình không biết nắm lấy cái duyên đạo đó thì mình không có đi lên được nữa. Mình đi nữa chừng mình bỏ thì cái đó chuyện của mình, phải không? Nhưng mà cái duyên đã sắp đặt rồi. Ngày đó, giờ đó mình sẽ gặp cái pháp đó, mình sẽ tu cái pháp này. Nhưng mà mình phải cố gắng, chứ không phải là cái duyên sắp đặt là xong đâu. Sắp đặt cho mình có cái cơ hội để cho mình tiến lên, chứ không phải là sắp đặt cho mình là mình không tu thì mình mất cái cơ hội đó đi, mất đi cái duyên đó. Cái này cái duyên đạo, duyên đạo, duyên đời, đủ thứ, nhiều cái lắm. Duyên là nói tóm lại là những cái gì mà do bề trên sắp đặt để cho mình có cơ hội tiến hóa tùy theo cái tiền kiếp của mình. Rồi còn gì nữa không?
Yeah, cảm ơn anh, em hết rồi.
Rồi câu thứ ba nha. Hỏi: sự hy vọng của loài người có nên cản trở không? Sự hy vọng của loài người có nên cản trở không? Người đời người ta hy vọng trong hy vọng. Bây giờ đang khổ cực quá, hy vọng có ngày mai tốt đẹp hơn, hy vọng có thể đổi đời được hơn. Nhiều khi đi mua vé số thử coi nó trúng không thì cũng đỡ. À, hy vọng ngày mai nó sẽ tốt đẹp hơn. Khổ quá rồi đó. Là thầy nói mình có nên cản trở cái đó không?
Theo em ấy thì mong muốn là vọng động. Tất cả những hy vọng đó, nó đều là cái sự mong muốn. Nó là sự vọng
động. Đó là về người tu thì nó là vọng động, phải không? Nhưng mà nếu là người đời thì sao? Ở bên Pháp này nó có cái tục ngữ, nó nói là cái hy vọng giúp cho người ta sống. Hy vọng giúp cho người ta sống. Tại mình có hy vọng mình mới sống, để mình chờ cái chuyện đó nó xảy ra. Cái hy vọng làm cho người ta sống. Cái đó là nói về người đời. Còn người đạo thì mình mà không làm thì không có. Nó có luật. Mình hiểu được cái luật nhân quả rồi đó. Mình không làm không có, mình không có cấy cái giống tốt á thì mình không có trái ngọt mình ăn. Mà mình cấy cái giống mà xấu á thì cái trái nó sẽ đắng. Đắng cay vô cùng. Bằng chứng là những cái gì mà mình gặt hái không tốt trong kiếp này là do cái sự gieo trồng của mình không khéo trong kiếp trước mà thôi. Thì bởi vậy cho nên kiếp này mình mới ráng trồng những cái nhân tốt, gieo những cái nhân tốt để cho cái kiếp sau nó được tốt đẹp hơn cái kiếp này. Không? Cuộc sống bây giờ là do cái tiền kiếp đó. Thì giờ mình muốn cho cái hậu kiếp của mình nó tốt thì bây giờ cái kiếp này mình phải làm cho nó tốt. Thì bây giờ mình đang làm đây nè, mình đang xây dựng để cho hậu kiếp của mình nè. Mà cái kiếp này mình đang sống là do cái tiền kiếp, cái điều kiện mà sinh sống của mình bây giờ là do cái tiền kiếp. Mà bây giờ cái hiện tại của mình đang xây dựng là cho hậu kiếp. Thì người ta hy vọng thì cứ để, nếu mà người đời quan trọng nhất là bây giờ mình thấy ra con đường tu thì mình thấy cái gì nó cũng có luật nhân quả hết, chứ đâu phải hy vọng mà có đâu. Cái gì cũng phải làm mới có, chứ không phải tự nhiên mà nó có. cái người mà bây giờ mình nhìn thấy người ta điều kiện tốt hơn mình đó, là kiếp trước người ta đã làm cái gì người ta mới có, chứ không phải tự nhiên có. Mình tưởng cái cuộc đời này là ngẫu nhiên, nhưng mà nó không có cái gì ngẫu nhiên hết, tất cả là nằm trong luật nhân quả mà thôi. Thành ra hy vọng cũng, nếu mà mình hiểu hiểu đạo rồi, mình thấy cái hy vọng nó không có ích gì. Nhưng mà bây giờ người đời người ta còn muốn hy vọng thì để người ta hy vọng thôi, chứ mình đâu có làm gì hơn. Các bạn muốn thêm không? Đáp nha. Đáp.
Quá giờ đấy.
Bây giờ gần hết giờ rồi ha. Thưa, sự hy vọng của loài người không nên cản trở, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, thì tâm từ bi mới được phát triển, việc làm tốt thì hạnh đức mới được dồi dào. Giúp người chẳng có phân màu sắc, thanh tịnh độ tha, hành chuyển giới, thực hiện cứu người tâm hạnh phúc, dày công tu luyện rõ ý trời. Thì bây giờ người đời người ta không hiểu thì người ta phải hy vọng thôi. Còn mình, người ta hy, mình thì trong cái tinh thần mà tình người, trong cái tình người á, mà trong cái tinh thần mà của cái người tu á, thì lúc nào cũng phải sẵn sàng giúp đỡ được cái gì thì mình giúp thôi, trong cái phạm vi của khả năng của mình và trong cái tùy theo cái duyên của mọi người. Có người mình nói người ta nghe, có người mình nói người ta không nghe, thành ra tùy duyên độ hành thôi. Nhưng mà mình cũng phải ráng làm để cho mở được cái, phát triển được cái tâm từ bi. Việc làm tốt thì hạnh đức mới được dồi dào, thì cái đó mình đang gieo trồng, mà đang làm dọn cái vườn hoa hạnh đức của mình đó. Giúp người chẳng có phân màu sắc, thì mình giúp người thì mình thấy ai cũng là con của ông trời hết trơn, không có phân màu sắc, thì mình mới giúp được tận tâm tận tình. Thanh tịnh độ tha, hành thiện giới, thực hiện cứu người tâm hạnh phúc, dày công tu luyện rõ ý trời. Thì lúc nào mình là cái đó là cái tinh thần của tiên Phật, thì đi theo con đường tiên Phật thì lúc nào cũng phải đi theo trong cái hạnh đức đó nó mới phát triển được, thực hiện cứu người tâm hạnh phúc. Mình làm được chuyện gì cho người khác thì tâm mình rất là vui. Dày công tu luyện rõ ý trời, cũng phải tu luyện, cũng phải dày công tu luyện mới rõ được cái ý ông trời muốn gì. Ông muốn mình xây dựng từ một cái tiểu liên quan trở nên một cái đại khối liên quan như ông, lúc nào cũng là phục vụ vô quá ngại, lúc nào cũng muốn cứu độ. Mình đi theo con đường đó thì mình phải lập hành từ từ. Rồi còn 5 phút, không biết các bạn có gì muốn đóng góp không? Có gì muốn chia sẻ không?
Bạn nào qua thắc mắc gì không? Vinh, mời cô Đào Vinh mình biết trước.
Em xin hỏi một phần học là hết rồi, bây giờ là được hỏi đúng không anh?
Vâng, mời cô.
Vâng. Thì em thấy có một cái điều mà em thấy mâu thuẫn ở chỗ là thân người là rất là quý và được làm người rất là khó. Thế thì vậy tại sao mình lại phải tu để giải thoát khỏi cái kiếp sanh tử luân hồi này ạ?
Tại sao mà người ta nói cái kiếp cái thân người khó được, là tại vì khi mà mình tiến hóa là mình tiến hóa từ kim thạch thảo mộc tới súc vật, mình mới lên tới con người, là biết bao nhiêu cái khổ ải rồi mình mới được tiến hóa lên con người, là cái cơ hội cuối cùng để cho mình có thể tiến về, dễ dàng tiến về tiên Phật. Thành ra cái xác người này nó khó mà tạo thành lắm, nó là do cấu trúc từ siêu nhiên, từ nước, lửa, gió, đất mà hình thành. Cho nên cả ông trời, ông chỉ có ông trời mới tạo được cái xác này thôi. Một cái xác, thể xác quyền vi như vậy chỉ có trời mới tạo được thôi. Trời tạo cái thể xác này là tạm để cho mình học hỏi và mình tiến hóa. Cho nên mình phải biết quý cái thể xác này, tại vì không phải dễ có. Không có người thầy nhắc hoài, con người không có ai tạo ra được cái xác này. Chỉ có ông trời mới tạo được thôi. Mượn qua cái thể xác của cha mẹ mà ra cái thân xác này, để cho mình nuôi dưỡng cái, cho cái phần hồn nó luôn trú ở trong đó mà nó học hỏi và tiến hóa. Cho nên cái cơ hội ông trời ổng là khổ cực lắm mới tạo được một cái xác người, chứ không phải là đơn giản, mà là làm ra là để cho mình biết quý cái xác, mình bảo trọng cái xác này á, là cũng như là cái xá vệ quốc, mình biến nó thành một cái xá vệ quốc để mình tu, mình tiến lên. Thành ra mình phải biết quý cái đó. Nhưng mà cái này là một cái cơ cấu tạm để mình tiến qua một cái cõi khác thanh nhẹ hơn, cho nên nó không có cái gì mâu thuẫn hết. Trong cái chương trình đà, cái đà hành trình tiến hóa của mình nó phải qua những cái giai đoạn, mà qua được cái giai đoạn con người là quý lắm, quý lắm mới có thần sáng làm người, quý lắm mới có một cái kiếp người, cho nên mình không có được, không có nên hoang phí cái thời gian mà sinh sống tại thế gian để làm những chuyện không cần thiết, thì cái đó mình mang tội, mang tội với trời đất. Trời đất đã khổ công tạo cho mình một cái xác, nuôi nấng cho mình ăn, ăn ở, lo hết từ đầu tới đuôi, trọn gói từ lúc sanh ra đời cho đến lúc chết cũng lo luôn, chôn bằng cách nào cũng lo luôn, mà mình không có tận dụng cái thời gian mà mình lo tu học, mà mình là hoang phí cái thời gian, hay là mình hủy hoại cái thể xác này, cái đó là tội, cho nên không có cái gì mâu thuẫn hết.
Dạ cảm ơn anh ạ.
Cảm ơn. Mời chị Dũng ở Sóc Trăng. Chị Dũng bật mic cho em nhé. Em vừa tắt tại vì nó có tiếng động.
À.
Xin lỗi chị, em lại tắt mất rồi. Chị bật lên rồi em. Chị Dũng với chị bật lại của em.
Rồi rồi chị bật rồi. Anh Bảo, em muốn hỏi anh Bảo cái câu mà quy nhất dạng thù quy nhất bổn là sao anh Bảo?
Nhất là cái câu nó đi chung với câu nhất bổn tán vạn thù, là vạn thù quy nhất bổn. Nhất bổn tán vạn thù là mình tự tất cả là từ Thượng Đế chiết ra hết, là nhất bản là từ có một gốc, là nhất bổn là cái nguyên, là cái bổn gốc của nó, cái gốc chánh của nó là chỉ có một thôi, chiết ra là tán vạn thù, nó ra không biết bao nhiêu là ngàn sanh linh tại thế. Rồi vạn thù phải quy nhất bổn là phải tất cả những phần hồn mà phân tán ra đó, bây giờ phải quy trở về nguồn cội kia, là quy nhất bổn, là phải trở về một cái gốc của mình, là nhất bổn tán vạn thù, là sanh ra cái cõi thế gian này là biết bao nhiêu sanh linh. Rồi bây giờ tất cả những sanh linh nó phải tu để trở về với lại cái hòa nhập với cái nguồn cội của mình, là kêu là vạn thù quy nhất bổn.
Dạ
cảm ơn chị Dung. Các bạn nào có thắc mắc gì nữa không ạ?
Nếu hết thì thôi, để hẹn tuần sau. Giờ chúng ta có một tuần để tiếp tục vun bồi cái phần thanh điển của mình, không quan phí nữa. Bây giờ mình đã hiểu rồi. Hiểu rồi là thời gian rất là quý. Thì bây giờ mình phải ráng tận dụng cái thời gian. Mỗi tuần nó qua rất là nhanh. Mình thấy đó, thấy tới là từng nó qua rất là nhanh. Mà nó qua nhanh vậy là cái thời gian của mình nó rút ngắn lại rất là nhanh. Nghĩa là mình cái thời gian mà còn lưu lại tại thế, mỗi tuần nó qua là mình mất hết tuần rồi đó. Thành ra mình phải làm sao tận dụng cho mỗi tuần, mình phải tiến lên đó, là mình không có quan phí thời gian. Càng ngày mình càng hiểu đạo nhiều hơn, càng ngày mình tu càng tinh tấn hơn. Đó là mình không có quan phí thời gian. Mình hấp thụ được nhiều hơn, là cái đó là chứng minh là mình đã tiến về con đường thanh nhẹ, là mình mới nhớ được, mình mới hấp thụ được. Còn nếu mà mình không hấp thụ được là tất nhiên là chứng minh là mình đã lo cái chuyện động loạn nhiều quá, chuyện đời nhiều quá. Giờ bớt bớt chuyện đời từ từ và lo chuyện đạo nhiều hơn là đúng đường đó.
Thiện muốn hỏi gì không? Thiện bật mic.
Không, em cũng không hỏi gì nữa đâu, vừa rồi em nhầm thôi ạ.
À ok, chị Thái Thanh giơ tay, mời chị Thái Thanh.
Dạ, em xin đóng góp ý kiến với cái chị nãy hỏi sao con người phải tu anh. Thôi em được nhận biết thì con người là sinh vật tối linh, chỉ có con người mới tu thành tiến lên thành Phật được thôi. Còn những sinh vật khác tu thì tiến lên thành tinh, thành yêu này nọ thôi. Em xin đóng góp vậy, đúng không anh?
Đó thì nó cũng có nhiều cái trường hợp đặc biệt, con vật nó tu mà nó lên nó thẳng nó thành vật luôn, là tại sao? Mấy người có nghe luân hồi du ký thì sẽ hiểu tại sao có những con vật nó có thể tu thẳng lên nó thành Phật luôn, là tại sao? Có nghe con hươu nó tu chưa, có thấy con chuột nó tu chưa, có thấy con chim nó tu chưa, mà tại sao có những con nó tu thẳng lên thành Phật luôn? Cơ đó phải coi luân hồi du ký mới biết. Thì nói thông thường á, thì mình phải qua cái trạng thái của con người rồi mình tu từ từ, mình lên tiên, thánh, tiên, Phật. Nhưng mà có những cái trường hợp đặc biệt, mình thấy cái dạng con thú vậy á, nhưng mà không phải là con thú. Mà tại sao là phải lấy cái dạng của con thú vậy? Tại sao những cái bậc Bồ Tát phải lấy cái dạng của một con thú như vậy?
Các vị có học một cái trạng thái đấy không ạ?
Hả?
Có thể là các vị xuống học thêm một trạng thái đấy rồi đi lên.
Không phải học thêm. Nhiều khi là mình đi lên trên á, mình giải thoát rồi, nhưng mà mình vẫn có thể bị đẩy xuống thế gian trở lại khi mà mình vi phạm một cái lỗi gì. À, cũng như ông Tư là vi phạm thiên nhang phải bị đẩy đó. Phải không? Ông Tư lên tới trên rồi mà còn vi phạm thiên nhang phải bị đầy đó. Biết tội gì không? Nhớ tội gì không?
Ông Tư là tội bê trễ, làm việc bê trễ.
Bê trễ làm tội gì, làm chuyện gì bê trễ biết không?
Cái gì vậy? Làm mưa, làm gió, cái gì em quên.
Làm mưa, làm gió, làm sấm sét đó. Hai anh em mà làm trễ đó.
Làm trễ, ngủ quên.
Thành ra mình lên trên mình dẫn mà lên tới Phật rồi cũng có thể bị xuống lại như thường. Nhưng mà khi mà họ xuống đây, họ lập một cái hạnh. Nghĩa là họ khi mà họ biến vô cái dạng một con thú vậy đó, thì cũng họ cũng có thể ảnh hưởng được những con thú xung quanh. Mà họ phải chịu qua một cái kiếp đó. Nhưng mà biết con nai nó tu làm sao không?
Ăn chay trường và uống nước suối.
Nên mà nó thở, nó pháp luân bằng cách nào biết không? Thì mỗi buổi sáng nó đứng ở trên núi, nó hít khí trời đó, nó hít cái khí trời đó là nó đang chuyển dưỡng đó. Thì đó con nai nó cũng có cách tu của nó, không ăn chay không à. Thật ra cái con vật đó, mình thấy vậy, nhưng mà có nhiều con vật đặc biệt đó, bởi vậy đừng có giết ẩu, nhiều khi giết trúng cái đó là tội nặng lắm. Giết mấy con vật mà giết trúng với mấy nhầm mấy vị Bồ Tát là mệt lắm á. Không có nên sát sanh là vậy, nguy hiểm lắm. Thấy nó là con vật nhưng mà nhiều khi không phải con vật. Nhiều khi nó là thấy con chuột mà tu có hào quang không? Cái điểm sáng giữa trong tâm chân mày đó, thầy có nói đó. Là con chuột tu á. Nó cũng có những trường hợp đặc biệt, lúc trước mình cũng tưởng là chỉ có qua con người mới lên tiên Phật được, nhưng mà có những trường hợp đặc biệt là mấy con đó nó lên luôn. Tại vì cái kiếp ra cái căn cơ nó khác à, không phải xuống đây ra mang cái xác con thú, nhưng mà thiệt ra không phải là con thú, là một vị Bồ Tát.
Dạ, Đào có ý kiến gì không ạ? Có thắc mắc gì không? Chị Thảo, cô Thảo Vân mời cô.
Em xin hỏi thêm là nãy anh giải thích thì em cũng thấy là cái việc mà làm người thì rất quý, nhưng mình tu được giải thoát thì cũng không có gì là mâu thuẫn nữa. Nhưng mà nếu như mà tu không giải thoát mà lại trở lại làm người thì có là tệ quá không anh?
Không, cái đó là mình đâu phải lần đầu tiên mình làm người đâu. Mình làm người ở đây là biết bao nhiêu kiếp đầu thai lên xuống đây, là thầy nói xương chất thành đống mà. Thành ra mình đã đầu thai nhiều kiếp rồi, mình cũng đã nhiều kiếp làm người rồi, chứ ngày nay mới nói tới đạo mới thích, chứ nếu mà mình mới lên làm kiếp làm người lần đầu nói đạo đâu có nghe. Thành ra mình đã lên xuống đây nhiều lần rồi, thầy nói mình đã vô nằm ở trong 4 miếng ván rưỡi rất là nhiều lần rồi. 4 miếng ván rưỡi là cái gì biết không?
Quan tài
làm bằng 4 miếng ván rưỡi á. Có nhiều khi chết ở ngoài đường không ai chôn cũng có, ruồi bu kiến đậu cũng có, mà thầy cũng đã có trải qua những cái trạng thái đó rồi, mình đâu phải lần đầu mà chưa chắc gì là lần cuối đâu. Là không có gì phải lo, nhưng mà cái lo quan trọng là trong một kiếp người mình phải tận dụng cái thời gian còn sống tại thế để mình làm những chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Cái đó là quan trọng thôi, chứ cái sự tiến hóa 60 năm một kiếp người rất là nhanh, không có học được bao nhiêu hết á. Mình phải ráng tận dụng học được cho nhiều chừng nào, chốt chừng nấy, tiến được chừng nào, hành được nhiều chừng nào, tốt chừng nấy.
Dạ, cảm ơn anh.
Người không có bao nhiêu hết nè. Thành ra mình cũng có thể bị trở lại như thường, chứ không phải là không có trở lại đâu.
Tại vì em thấy tu mà để giải thoát được thì rất cũng là khó, mà không phải ai cũng làm được. thì nếu mà được làm người thì chắc cũng là chuyện bình thường, nhưng mà nếu mà làm những con thú thì là tu tệ đúng không anh, là còn đi xuống.
Cái đó là tệ lắm mới trở thành lại con thú, còn nếu mà con người mà xuống ở lên cho lên làm người mà ác ôn quá mới trở thành con thú chứ. Còn nếu mà con người mà biết tu á, dù cho nó không thành đạo đi nữa này, trở lại kiếp sau á, nó cũng là có cơ hội may mắn hơn, đầu thai vào một cái gia đình đạo đức cho mình dễ tu hơn và có điều kiện tốt đẹp hơn, chứ không có phải là quan phí đâu. Cái cuộc tu hành của mình không có quan phí, mình tu kiếp này để sửa soạn cho cái hậu kiếp của mình. Mà bây giờ nếu mà mình chưa thành đạo, mình cũng sẽ có cơ hội tốt đẹp để cho mình tu lên nữa. Kiếp này có thể mình làm đàn bà, nhưng mà cái sao có thể là cho mình làm đàn ông lại cũng chừng.
Dạ vâng, em hiểu rồi, cảm ơn anh rất nhiều.
Mình không có sao hết, mình đang sửa soạn cho cái tương lai càng ngày nó càng tốt đẹp hơn, chứ không có xấu hơn đâu. Nếu mà mình biết tu, dù chưa có thành đạo đi nữa cũng có điều kiện tốt hơn để tiếp. Mình đâu có sợ đầu thai ở đó, giờ mình đầu thai biết bao nhiêu lần rồi, tại mình quên rồi thôi.
Dạ vâng.
Sợ đầu thai vô cái điều kiện không tốt đó, mình khổ. Chứ bây giờ mà mình biết tu rồi thì đương nhiên là cái tương lai của mình nó sẽ tốt hơn, chứ nó không phải như vậy.
Dạ.
Đó, thầy vẫn bảo là mình sẽ đổ bộ nơi tốt đẹp hơn.
Đó, lúc nào cũng phải tốt đẹp hơn. Mình tu mà mình không có đổ bộ nơi tốt đẹp hơn, tu chi uổng công. Mình đang sửa sẵn cho tương lai của phần hồn của mình, thành ra không có gì phải lo. Nó sẽ có chỗ tốt hơn. Bây giờ chỗ nào đi nữa bề trên sắp đặt, nhưng mà biết chắc là nó sẽ tốt hơn. Rồi mình cũng phải học hỏi thôi. Bây giờ cũng đang học, mà mai mốt thì cũng học thôi, chứ đâu phải giải thoát là hết học đâu. Là cũng trên đang đường học hỏi. Giải thoát cũng học, mà không giải thoát cũng học. Cái nào cũng phải học hết. Thành ra không lo, cái đó để ông trời không lo, mình lo học thôi. Lo học hành, tu cho nó đúng đường. Không có quan phí thời gian, còn một giây là hay một giây, còn một ngày là ráng lo niệm Phật một ngày. Hay sao? Đúng không?
Cảm ơn thầy. Bạn nào có ý kiến gì đâu mà quá giờ rồi đấy. Giờ này học thanh nhẹ quá, bạn nào thích thì không sẽ không muốn nghỉ.
Không chịu chia tay hả?
Không chịu chia tay. Anh ơi, cái này ghi âm lại rồi gửi cho mọi người nghe, mọi người rất là thích, và nhiều người nói là nghe đi nghe lại thì bổ ích quá. Cũng rất là em đại diện bản đạo cảm ơn anh Bảo.
Vâng, em xin có ý kiến ạ. Thực ra là em cũng không có câu hỏi gì, nhưng em có chút chia sẻ là cái thời gian em tham gia được rất là ít, bởi vì em cái công việc của em nó bận á. Thì khi 2-3 tuần em mới học được một buổi thôi, nhưng mà thực ra là như thầy đã nói á, thì em nghe có câu băng giảng của thầy nói là khi mình nghe cái gì của mình nhá, cái khi mình nghe cái pháp của mình ấy, thì mình nghe nó tê tái trong lòng ấy, thì em thực ra cái hành của em thì nó rất là cũng kém, cũng không chưa đâu đến đâu, nhưng mà trong những cái buổi học ấy, em được nghe như hôm nay như vậy, như có lần em đã chia sẻ với anh Thanh mà em nghe có lúc mà nghe nó như thầy nói là tê dái trong lòng, nghe rất là thích. Như hôm nay em mấy lần em định đóng góp, nhưng mà sau em cái điền rút nhẹ, rút thích quá em không còn muốn nói. Vâng.
Hướng thanh điển à.
Vâng, rút nhẹ mà rút nó thích lắm. Nghe nó tê tái trong lòng á. Không còn muốn nói gì nữa.
Đó thì cái đó là mình á. Vâng. Giữ cái sự thanh tịnh để hưởng cái sự thanh tịnh của bề trên bản chiếu. Thì lúc đó mình nó rút thì mình cứ theo cái luồng điển nó rút thôi, chứ đâu cần đóng góp gì. Mình hưởng trực tiếp cái luồng điển của bề trên đóng góp cho mình.
Thì là em đã tiếp xúc được rất nhiều pháp, nhưng mà đến cái pháp của mình thì đúng là như thầy nói là nghe cái pháp của mình, mà nghe như bạn đạo đóng góp rồi thì nghe như anh Bảo nói phân tích rồi thì đóng góp trong cái buổi học ấy, em nghe thấy nó tê tái trong lòng mà. Đúng là nhiều khi là cũng không cả muốn nói, chỉ muốn nghe thôi, chỉ muốn nghe mà anh Tị mà nghe nó điển nó rút thôi. Em rất là thích. Và em xin cảm ơn anh.
Cảm ơn anh. Nãy có Phượng Hình như muốn nói gì không?
Dạ, con chú bảo cho con hỏi. Con nghe thầy nói là mình tu 3 năm mình mới biết được cái tính hư tật xấu của mình đó chú. Vậy là ai cũng như vậy hay là tùy theo
khả năng? Thầy nói phải ít nhất 3 năm lúc đó mình mới bắt đầu thấy cái tính hư tật xấu của mình thôi, chứ không phải là thấy hết. Mình phải ráng tu nhiều hơn nữa, là ít nhất phải thanh lọc 3 năm thì mới bắt đầu thấy được cái tánh hư thật xấu của mình. Mình thấy từ từ thôi, từ từ nó có những cái hoàn cảnh cũng như mình nóng tính, có những hoàn cảnh nó làm cho mình nóng tính hơn nữa để cho mình thấy. Chứ không phải là tới đó là mình thấy hết đâu, nếu mình thấy hết là mình nằm minh tâm kiến tánh rồi. Nhưng mà từ cái chỗ mà bắt đầu thấy tánh đi tới chỗ minh tâm kiến tánh là nó còn dài lắm. Đòi hỏi mình phải tu hành nhiều lắm, bắt đầu có thể thấy được thôi chứ không phải là thấy hết. Mà thấy được là phải sửa chứ không phải thấy là để đó không. Thấy được là mới sửa rồi mới thấy tiếp được nữa. Mình sửa được, mình thanh nhẹ hơn là mình sẽ thấy được nữa. Chứ không phải là mình thấy hết.
Dạ, con cảm ơn chú.
Mình nói mà mình rơi nước mắt ấy.
Sụp thịt luôn.
Đúng rồi, nhận tức là những cái trao đổi xong nhiều khi nó thấm thía lắm, nó giúp mình khai triển bên trong, nó mở rất là sâu.
Cũng như cái này cũng là cái duyên, mà cũng như Thanh nãy Thanh hỏi cái duyên là cái gì, cái này cũng là một cái duyên đó. Là cái sự sắp đặt của Thượng Đế mà nó tới trong cái tự nhiên và hồn nhiên, mình không thể nào tính trước được. Cái mà sắp đặt cái duyên của Thượng Đế nó tới lúc nào mình không biết. Không phải do cái trí phàm của mình tính ra, nhưng mà do bề trên sắp đặt đó, thì nó tới lúc nào mình không hay. Nên mình hướng thượng đó, thì tự nhiên mình đạt được cái duyên tự đạt là vậy đó. Tự nhiên mình tất cả mọi người hướng thượng ở đây đó, thì tự nhiên mới hợp lại được. Còn nếu mà mình không hướng thượng thì đâu có hợp lại được.
Bạn đạo sau này bạn đạo mới tham gia thì không biết được cái sự hình thành của cái nhóm này. Lúc đầu ấy là chị Thái Thanh với chị Kim Thoa gọi điện cho anh Bảo nói chuyện, sau đó chị Thái Thanh mới gọi cho em để kết nối ba người cùng nghe. Thì em anh Bảo có biết nhau từ trước thì có chào anh Bảo nói chuyện thôi, rồi sau đấy anh Bảo mới nói là mọi người có hỏi gì nữa không, sau đấy không ai hỏi gì nữa thì anh Bảo mới nói là bây giờ thôi chúng ta học tuần báo đi cho cái điển nó gom tụ. Thế em mới nói với anh Bảo là nếu mà anh muốn học tuần báo thì em lập cho anh một nhóm rồi anh vào đây anh đóng góp. Thế anh Bảo đồng ý, bắt đầu từ đó là mới hình thành đến. Chứ còn thực ra thì cũng mình cũng không có dự tính trước và cũng không có đi tìm. Nhưng mà đúng là nó là cái duyên tự nhiên và hồn nhiên. Chứ không ai tính trước được và không ai sắp xếp được. Nhưng mà rồi cuối cùng bây giờ bạn đạo mình tới như hôm nay là lúc nãy là có lúc lên đến 50 bạn đạo. Rất đông, cho nên là cái này là nó là rất là hiệu quả đến bạn đạo mình. Rất là thích tham gia. Rồi mỗi lần ghi âm cái này xong ấy, là em gửi đi hai nhóm trong Zalo, là mỗi nhóm gần 100 người. Nghĩa là gửi đi cho khoảng 200 bạn đạo ở khắp các nơi.
Ở trong Việt Nam, ở Việt Nam không hay là có ngoại quốc nữa?
Ngoại quốc một số thôi, ngoại quốc chỉ có mấy người thôi, còn đa số là toàn Việt Nam. Khắp các tỉnh từ Bắc vào Nam đấy. Em có hai nhóm là 200 bạn đạo, mỗi nhóm gần 100. Cho các nơi là mọi người nghe, mọi người phản hồi lại, mọi người rất là thích. Tại vì có nhiều bạn đạo bận hoặc là vì thời gian hoặc điều kiện không tham gia được. Nhưng mà cái này như anh Bình lúc nãy cũng nói, tức là anh Bình nói là anh mở lại nghe, rồi anh còn lúc thiền anh mở anh nghe nữa. Tức là trao đổi nghe nó rất là giải mở. Và cũng nhờ của anh Bảo, anh tức là những cái chân lý và những lời của thầy ấy, anh nhớ được và anh đào sâu ấy, rồi nhắc lại cho bạn đạo nhớ. Và cái này thì em cũng nói thẳng luôn, tức là có bạn đạo thì nói là anh Bảo gom quân, em nói là cái đấy không đúng. Cái này anh Bảo có cái gì riêng của anh đâu, mà anh chỉ nhắc lại lời thầy thôi. Mà rất tiếc là tại vì em không nghe được cái người đó nói trực tiếp mà chỉ nói qua người khác thôi, cho nên em không ý kiến. Chứ còn nếu mà em mà nghe trực tiếp người đó thì em sẽ giải thích. Tại vì nếu như anh có cái gì đó của riêng anh bảo thì mới là cái khác. Chứ còn bây giờ anh tất cả những cái anh đều dẫn chứng cái của thầy và anh đưa những cái anh giải mở những cái lời của thầy thôi.
Nên cái đấy thì cái đó cái... cái chuyện mà thị phi thì đương nhiên nó phải có, thì cũng không có gì bận tâm, thì đương nhiên là nó phải có những cái đó, là cái đó là luật trời, cái luật quân bình của trời đất nó phải như vậy. Thì cũng như thầy nói bây giờ ít người ghét thầy phải không, nhưng mà 1000 năm sau sẽ có nhiều người ghét thầy hơn, cũng như Đức Phật Thích Ca hồi xưa vậy thôi. Thành ra cái đó là nằm trong cái luật quân bình, mình cũng không có gì mà để đính chính, mà mình không có cái gì mà để nói, tại vì cái phần điển nào nó theo phần điển đó, trong cái luật của tạo hóa nó có đủ mọi tầng giới, người thích người không thích là cái đó là cái định luật quân bình, thành ra mình cũng không có gì quan tâm. Người ta hiểu lầm thì có ngày nào đó người ta sẽ sáng mắt thôi, chứ đâu có gì mình phải đến chính mình, con đường thật thì mình cứ đi tới.
Thấy Kim Anh ở Hà Nội bật mic chứ, Kim Anh có ý kiến gì không?
Dạ, vâng, em thấy hôm nay cái chủ đề hướng thượng hay quá, cho nên là tất cả đều cùng hướng thượng rất là mãnh liệt ấy. Cái chủ đề đầu cái câu đầu tiên đó là trời xanh rồi ấy, thì nó cũng liên quan đến một câu chuyện vui thôi, trong cái trải nghiệm của em thì em chia sẻ với mọi người cho vui. Tức là thỉnh thoảng mình có hôm qua, xin lỗi là hôm qua em có một cái vài việc cũng phải bật tư tâm ấy. Thế là tự nhiên là có một bạn ấy gửi cho một cái ảnh bầu trời bạn chụp ở cái cánh đồng nhà bạn ấy, rất là xanh. Thế là mình nhìn vào cái là rút luôn. Tức là mình thấy rằng là cái bầu trời xanh ấy là bình thường mình các anh chị mà đi ra ngoài hoặc là mình nhìn vào bên ngoài thiên nhiên cũng như là ảnh ấy, thì có cái ảnh bầu trời xanh ấy, là mình nên nhìn đó, thì em thấy là nó rút luôn và nó giải quyết luôn các vấn đề của mình luôn lúc đấy. Tức là mình thấy là hướng thượng thì là hướng thanh, là giải trược rất là mãnh liệt. Thế thì những cái ý các anh chị và anh bảo đã giải thích rất là rõ rồi, nhưng đấy là một câu chuyện mà em vừa trải nghiệm ngày hôm qua xong. Thì cái ảnh bầu trời xanh mà em vừa gửi vào trong cái chat ấy, đấy thì chỉ cần nhìn vào đấy thôi là nó đã rút rồi, nó đã giải quyết rồi. Thì cái thanh điển nó giải quyết những cái nghiệp lực, những cái đeo bám của mình rồi, những cái trược của mình rất là nhanh. Thì đấy là một cái kinh nghiệm khi mình tu, mình gặp một cái gì đó khó khăn hay trong công việc hay trong cuộc sống thì mình hướng thượng luôn, ngay lập tức là mình hướng thượng luôn. Trong lúc mà mình, khi mà mình niệm Phật hay mình hành pháp chưa đủ quy nhất tam giới, mình chưa được quân bình hết, thì mình cố gắng nhớ là mình lập tức hướng thượng luôn. Thì nó giải quyết rất là tốt. Thì cái hình ảnh bầu trời xanh là một cái hình ảnh để hỗ trợ cho mình hướng thượng rất là tốt ạ. Thì các anh chị cứ thử nhìn bức ảnh thôi cũng được, ra ngoài thiên nhiên thì càng tốt, không nhìn bức ảnh thôi cũng được, hoặc là nhìn vào cái ảnh mà cái màu xanh của cái đồi chè thì em thấy nó cũng có cái vibration, tức là cái rung động rất là mãnh liệt, cái thanh điển ấy, tốt. Đó là một câu chuyện rất là vui vừa tình cờ ngày hôm qua em trải nghiệm.
Cảm ơn Kim Anh.
Bình bật mic chứ, Bình có ý kiến
gì? Em nghe xin có cũng có chút chia sẻ, nghe Kim Anh nói chuyện thì em lại có một cái nhớ lại một cái câu chuyện, một cái sự việc mà cách đây mấy năm em làm, thì em làm trong nhà máy, làm trong xưởng, thì cái giờ giải lao ấy, thì em đi ra bên ngoài, ngoài trời tự nhiên là đang bên trong xưởng thì mình làm kiểu như là trong một cái khuôn viên nó chật hẹp ấy, nó bí bách, thế xong bắt đầu mình đi ra bên ngoài, tự nhiên cái không khí bên ngoài nó ào vào như kiểu là cái điển thanh ấy, nó ào vào người mình một chút, mình cảm giác rung động mà cái sự sung sướng của mình không thể nào tả nổi. Em nghe như kiểu cái điển của điển của thiên nhiên á, điển của cái điển của bề trên á, tự nhiên nó ào vào á, lúc đấy mình không thể nào tả nổi cái sự sung sướng á. Nó cũng có một tự nhiên, có một cái cảm giác mà chưa bao giờ mình được như thế. Mình mới thấy được cái sự như kiểu một cái gì đó, một cái sự tự do, một cái sự tự nhiên và hồn nhiên ấy, cái điển của bề trên, như kiểu là lúc cũng như là cái giải giải cho mình cái trần trược khi mình lao động nó nhiễm vào trong người, mà xong chút mình cảm thấy thanh nhẹ và sung sướng thật, chưa bao giờ mình có cảm giác như thế. Đấy là một cái trải nghiệm mà ít khi mình có được. Em có một cái chia sẻ nãy nghe Kim Anh nói chuyện thì em ấy nhớ lại.
À, cảm ơn Bình.
Vâng, vâng. Cảm ơn em.
Cảm ơn Bình. Bạn nào ấy thấy mình nghỉ được chưa?
Thôi đi nghỉ đi, lát nữa là thiền ha.
Cảm ơn tất cả mọi người.
Cảm ơn hết tất cả bạn đạo nha.
Cảm ơn chào.
Và con chào chú Bảo, con chào tất cả bọn đạo.
Chào
anh Thanh nha.
Chào tất cả nha. Chào, xin chào.
Và
tất cả nhé.
Bạn Bảo.
Cảm ơn.
Chào. Chào quý bạn đạo.
Bye bye anh Bảo nha.
Chào anh Thanh.
Dạ. Yeah. 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 Anh Bảo chào Giang Thanh, chào mọi người.
Chào các bạn nha.
Xin chào. Chào.
Chào sĩ.